Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 5 Tây tháng 2 năm 2022. Tổng cộng là khoảng 35-36 bán đảo. Tuần này bài thư ngữ có tựa đề là Dũng hành tự thức quý hơn, quý nhân sinh, giải tỏa phiền ưu sửa chính mình. Tình trời lớn rộng ban quy hội, tình trời lớn rộng ban quy hội, khai thông trí tuệ hưởng thanh bình. Lương Sĩ Hằng. Bài này chúng ta có học qua rồi á, không biết mấy tháng trước rồi, có học qua rồi cái bài Dũng hành, không biết cái nội dung có giống không, không có kiểm, nhưng mà cái tựa Dũng hành á đã học qua rồi. Bây giờ Dũng, tại sao phải đặt cái vấn đề Dũng để hành, tại sao cần phải có Dũng, tại sao phải đặt cái
À,
vấn đề? Dạ chị Dung.
cô xin đóng góp thì thầy nói tại người tu vô vi á là phải có dũng hành. Đó.
Làm sao
Là
phải
dũng là sao? Là đã đặt dũng hành để khi mà mình dũng hành á thì mình mới là công phu điều đặn, tức là qua cái giờ không, cái nghiêm luật để mình thành pháp, mình không được có giờ giấc. Là mình phải huấn luyện lục căn lục trần nghiêm trị và hành pháp theo đúng như cái luật của mình đưa ra. Và ngoài ra cái dũng á, là thầy cũng giảng là mình phải dám sửa mình nữa,
Dám sửa mình.
mình bỏ thói hư tật xấu để mình hành pháp. Rồi cái dũng nữa là phải buông bỏ các tập quán xấu như là tập quán tham sân si hỷ nộ ái ố dục, rồi tập quán dứt khoát cái thất tình lục dục nữa. Thầy đã cho mình biết thứ hai nữa, ngoài cái dũng đó cũng giúp cho mình vượt qua những cái nghịch cảnh, những cái hoàn cảnh khó khăn trong hành pháp, rồi thì mình mới tiến về về cái con đường mà sáng suốt được.
Còn gì nữa không? Cảm ơn chị. Thì cái dũng dũng thì rất cần thiết cho cái con đường đi của mình, tại vì con đường đi của mình nó rất là nhiều chông gai, nhiều khó khăn lắm, chứ không phải đơn giản như là mình bước đi trên con đường tráng nhựa hoài đâu. Thì mình sẽ gặp nhiều trở ngại, mình sẽ gặp nhiều nghịch cảnh, mình sẽ gặp nhiều khó khăn, cho nên mình mới đặt cái vấn đề dũng. Mà làm sao để mình có cái dũng để mình tiến tiến trên con đường hành hương của mình, làm sao, cái gì nó giúp mình tạo nên cái dũng, cái gì nó giúp mình tạo nên cái dũng, mình phải có cái gì mình
Theo
phải.
em á, là mình mà muốn có giúp được cái sự dũng là tất nhiên trong cái chương trình tu học mình á, mình phải phải gọi là kiên trì, tất nhiên là mình phải điều đặn, thì một ngày một chút á, thì cái dũng nó càng ngày nó càng lớn mạnh, cho nên cái dũng này á, là nó rất quan trọng đối với người tu em, không có hết.
Cái dũng thì nó rất quan trọng, như anh nói là mình phải dũng để mình duy trì, cũng như chị Dung nói nãy đó, mình phải giữ cái nghiêm luật á thì là mình mới tiến được. Còn mình hành mà bữa bữa thì hành, bữa không hành đó, mình không có cái dũng chí để vượt qua những cái trở ngại, để chống trả lại con ma lười biếng, để chống trả lại cái sự lười biếng của lục căn lục trần đó, thì nó có đẩy mình ra, nó lái mình đi chỗ khác. Thôi bữa nay bận quá nghỉ một bữa đi, bữa nay không có được khỏe nghỉ một bữa đi. Nhưng mà cái xe bánh xe tiến hóa nó thì nó cũng luân chuyển không ngừng nghỉ, nó đâu có chờ mình nghỉ, nhưng mà cái bánh xe tiến hóa nó vẫn tiếp tục, nó quay vận chuyển, và thời gian không chờ đợi mình. Một ngày qua trôi qua là một ngày đã mất đi rồi, thành ra mà thời gian của mình tại thế là hữu hạn, cũng như ông trời cũng cho một số vốn bao nhiêu thời gian ở thế gian để học hỏi và tiến hóa, mà mình không có sử dụng đúng cái thời gian mà ông trời cũng cho mình đó, thì mình mất đi cái thời gian để tiến, mà mất đi cái thời gian để học hỏi. Thì cái dũng á, trước hết là mình phải hiểu mình mới mới có can đảm, mình mới có dũng, mình mới được khích lệ. Là mình xuống đây để làm cái gì? Mình xuống đây cái mục đích của mình là gì? Sống để chờ nhỏ lớn lên đi học, đi ra đi kiếm tiền, nuôi thân, lập gia đình, rồi chờ chết vậy sao? Hay là có cái gì nó trường cửu hơn, mà có cái gì nó quý báu hơn, cái gì nó đúng hơn? Mình sống đâu phải để chờ chết.
Theo em nghĩ, khi mà mình chưa biết đạo, mình còn ở ngoài đời, thì mình nghĩ rằng khi cha mẹ lớn lên rồi, mình phải ăn, phải học, để cho nó có thành tài, tranh hơn, tranh thua với đời. Đó, nhưng mà khi mà mình biết được cái lực nhân quả, cái lực tiến hóa về đạo pháp, thì ngoài cái việc đó thì mình phải bớt đi những cái việc không cần thiết của đời, mà mình lấn sang cái đạo, để cho mình mở tâm, mở trí, trau dồi cái đức hạnh, điêu luyện cái phần hồn để tiến hóa. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, thì bây giờ mình thấy rõ là mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Thì bây giờ mình phải làm những cái mình hiểu rồi á, thì mình phải cố gắng. Mình biết là trên cái con đường nó có nhiều chông gai, nhiều trở ngại, nhiều cái cạm bẫy và nhiều cái sự cám dỗ lôi cuốn mình đi ngược lại cái dòng tiến hóa. Thì bây giờ mình phải hiểu rồi á, thì mình phải ráng nuôi cái dũng chí đó. Mình phải nuôi mỗi cái dũng chí, mỗi ngày mình cố gắng chút. Thì trước hết thì mình may mắn hơn những người khác là mình gặp được cái chánh pháp khư trượt lưu thanh. Cái pháp đó là rất hiếm. Mình đã có cái thân xác này rồi, mà bây giờ lại được thêm một cái chánh pháp nữa, cái đó là quý nhất trên đời rồi. Mà bây giờ mình có thân xác này, còn sức khỏe, mà còn có cái pháp nữa, thì mình chỉ dùng cái sức khỏe đó, dùng cái thời gian đó để mình luyện pháp, để mình tiến. Mà bây giờ luyện pháp không thì cũng không có đủ. Mình phải biết, mình phải biết đường nào đi, mình phải biết cái gì cần làm và cái gì không nên làm, để cho mình đừng có hoang phí cái công lao của mình. Thì bởi vậy cho nên mình mới đào sâu chân lý của ông Phật. Ông đã bỏ công, ông xuống trần để ông lưu lại cho mình những cái lời gian quý báu đó. Ông đã thoát phàm rồi, vượt khỏi cái cảnh khổ trần gian rồi, nhưng mà vẫn hy sinh nhập vô cái xác người, chịu tất cả những cái định luật của cái xác, là cái khổ, cái nạn của cái xác phải gánh hết, để lưu lại cho chúng ta những cái lời giảng quý báu. Cái chuyện này cái chuyện hiếm có, mà trên trần gian này cũng ít có ai mà ngộ được. Thì ngày hôm nay chúng ta ngộ được thì hiểu được chúng ta đã có đầy đủ hết rồi, mà mình không có dũng lên, mình không có nuôi cái dũng chí để mình vượt, cố gắng cho bằng được, mình vượt qua những cái trở ngại đó, thì uổng đi một kiếp người của mình. Phải quay trở lại mà không biết gì mình có được đầy đủ điều kiện như bây giờ không? Thành ra cái đó nó rất là quan trọng. Bây giờ cho các bạn nghe một số băng rồi ráng nhớ coi thầy nghe coi ông Phật không nói gì nha. Các bạn ghi lại coi ông Phật không nói gì. Đợi chút.
Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền, các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền không được, cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm, bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, phải chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi, để hướng về đó giải tỏa sự ơ trục trong nội tâm nó, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi, ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn, và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không có dứt khoát được. Vì sự tham dục nó đầy đọa tới ngày hôm nay, triền miên như vậy. Khổ cảnh tham dục, có vợ có chồng rồi đẻ ra một cục tham dục nữa, nó rồi nuôi lớn lên nó làm 10 cục tham dục nữa, thì cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được, suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên, trở về thanh tịnh mà tiến hóa. Đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung, mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu cận xin ai. Cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng như một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước đã thành công, chúng ta là người tiếp tục. Chúng ta thiếu thành công, thiếu hành, cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thức hành cho kỳ được thì kết quả nó sẽ đến. Nhiều người gặp nghịch cảnh đau khổ, tu luyện ngày đêm, không nghĩ tới chuyện đời, ngày thiền 5-6 tiếng, tự nhiên nó có mở huệ, khai thông trí tuệ, bàn bạc với tất cả mọi người, vui hòa với tất cả mọi người. Nhờ gì? Nhờ nó quán thông nó, nó thấy rõ sự sai lầm của nó, tự sửa thì lên nắp nữa là nó tiến. Thì mình cũng phải vậy. Có những cái gương lành đó chúng ta bắt chước học hành. Có ông Phật nào sướng đâu? Lý lịch ông Phật nào cũng khổ, có ông Phật nào sướng hết. Mang xác làm người đều là khổ, không có người nào sướng. Sống được 80-90 tuổi cũng là khổ thôi. Tâm chưa thức cũng là khổ, tâm thức rồi chỉ biết vui.
Rồi, nghe một đoạn băng gần 3 phút đó, coi ông thầy nói nhiều chuyện lắm, coi mình nhớ được cái gì, coi mình ghi được cái gì. Ông Phật không dạy mình nhiều lắm, nhưng mà mình phải ghi nhớ nhé, coi mình ghi được cái gì trong 2 phút mấy lời giảng của ông Phật. Đừng nghe nhiều quá mình không nhớ gì, cũng vậy thôi. Rồi giờ ai bắt đầu? Ông nhớ ít thì cũng nhớ nhiều, ông nhớ nhiều thì cũng nhớ ít.
Rồi đồng góp. Dạ. Thì nói cái người tu mình phải dũng hành trong anh nhẹ và sáng suốt. Cho nên dũng hành đó là mình phải bắt buộc nó. Nó đây là dạng lên trong bản thể và lục căn lục trần, phải bắt buộc nó tu, phải đúng giờ đúng giấc, giờ nào là thiền thì diệt đó. Cho nên nó là phải bắt buộc nó, phải nghiêm lực. Nếu mà nó tu nó ngầu thiền không được là cũng phải bắt cho nó niệm Phật, chứ không có lơ đễnh mà không có mà bỏ qua cho nó dẫn dắt mình đi ra ngoài, nó bỏ tu. Cho nên cái người tu mình á cũng phải cần cái vấn đề dứt khoát thức tình lục dục nhân duyên. Cho nên khi mà mình á dứt khoát được cái chuyện đó thì mình mới có thể mình tiến vào con đường điển giới, mà loại bỏ những cái ô trược trong nội tâm, loại bỏ được cái ngoại cảnh được. Thì cái đó thầy cũng có nói, người tu là cần phải nuôi cái dũng khí. Quan trọng nhất của người tu là phải nuôi được cái dũng khí. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Ai muốn bổ túc thêm gì không?
Dạ, em xin bổ túc là thầy nói nếu mà bắt nó hành phải bắt buộc nó hành, mà nếu hành không được thì bắt nó niệm Phật. Dạ, nay chúc mai chúc cố gắng thì em nghe không kịp nữa. Dạ.
Thì nhiêu đó là cũng được rồi. Thành ra phải bắt nó hành không được thì phải bắt nó nằm niệm Phật. Đó, thì phải bắt nó ha. Phải bắt nó niệm Phật. Như thì phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên để tiến hóa. Thầy nói mình lượm được pháp rồi mình chờ gì nữa, chỉ còn hành thôi à. Thầy mang xác làm người là phải khổ, mà khổ ở đây cũng chưa đủ nữa. Lúc ra đi thì như thế nào? Lúc ra đi phải biết đường đi. Mà bây giờ nếu mà mình không có sửa soạn thì ai cũng phải ra đi, không ai tránh khỏi cái cửa đó hết. Ai cũng phải bỏ xác ra đi một ngày nào đó. Nhưng mà mình đi thì mình tự lực mình đi, mình tự tạo cho mình cái dũng chí, tạo cho mình cái sự sáng suốt thanh nhẹ để mình đi. Mình không nhờ ai dẫn dắt hết á. Thì mình biết lo bây giờ thì sau này mình bớt khổ. không? Thì cái giờ mình bắt lục căn trần vạn linh hành đó, thì nay chút mai chút, từ từ gom góp lại ngày này qua tháng nọ thì nó cũng hình thành được một cái kết quả tốt đẹp. Thành ra mình mỗi ngày trôi qua là mình phải cố gắng thấy được cái sự sai lầm của mình chịu sửa. Đó là tiếng coi ngày hôm qua mình có làm gì sai không? Chắc chắn thầy nói chắc chắn là trong ngày mình có những cái gì sai. Nếu mà mình không thấy á là mình không có sáng suốt, hay là mình không có hiểu đạo. Chứ mình nghe ông thầy ông nhắc hàng tuần như vậy á, thế nào trong ngày nếu mình kiểm qua trong ngày qua mình có cái tư tưởng gì sai không, mình có cái hành động gì sai không, mình có cái lời nói gì sai không, thế nào cũng có. Nếu mà mình không thấy có gì hết á là mình không có được sáng suốt lắm, mình không có tập trung vô cái vấn đề tâm linh lắm, cho nên mình không thấy thôi. Đương nhiên là phải có, không có cái này cũng có cái kia. Nếu mình nghe hết, ghi nhớ những cái lời nhắc của ông Phật, thế nào mình cũng có sai. Nếu mà mình không có sai là mình sáng suốt rồi, là mình không có ngồi đây. Nhớ nhiều đó là đủ rồi. Thành ra mỗi ngày càng cố gắng sửa. Ngày nay tôi có tham ăn quá không? Tôi có ăn nhiều quá không? Tôi có nói nhiều quá không? Mà tôi niệm Phật ít hơn không? Tôi có nghĩ xấu cho ai không? Tôi có nói chuyện người ta không? Tôi có xen vô chuyện người khác không? Thì mấy cái đó dễ dính lắm. Tôi có giận ai không? Tôi có phiền ai không? Tâm tư của tôi có được vui không? Hay là tôi có những cái sự nặng nề trong tâm giải quyết không được? Thì mình xét một hồi thì nó cũng lòi ra nhiều chuyện à. Chuyện chút chút vậy á, nó gom lại nó cũng thành lớn. Thì bây giờ mình quay đổi chiều nó, mình gom cái thanh điển lại chút chút nó, ngày nào nó cái cục thanh nó sẽ lớn hơn. Nhưng mà mình phải coi chừng, bây giờ mình đã có nghiêm luật rồi, tối mình bắt nó ngồi thiền cái đó cũng tốt rồi, nhưng mà trong ngày mình thả lỏng tụi nó là không được. Trong ngày mình có coi lưỡi răng kề răng thường không? Mình có nhớ niệm Phật không? Thì đó, mà nhiêu đó thì mình kiểm cái đó, mình cũng thấy nhiều chuyện để cho mình điều chỉnh à. Cho nếu mình tu mà ngày này cũng như ngày nọ thấy không có cái gì để sửa, tôi vẫn bình thường. Lúc càng càng nó dắt tôi đi mà tôi cũng hay, tôi để nó muốn dắt đi đâu dắt, muốn làm gì làm. Bằng hồn cũng không có lên tiếng, cũng không có nói gì. Thì giờ hỏi chứ từ đây tới cuối đời mình đi đâu? Mình không có điều chỉnh làm sao nó thanh nhẹ được. Cái máy này nó đã hư, nó bị nhiễm trần, nó bị kẹt. Mà mình không điều chỉnh nó, mình không có tháo gỡ nó, thì làm sao mà nó thanh nhẹ được. Ngồi thiền không đâu có đủ, ngồi thiền để giúp cho mình khai, giải một phần nào sự ô trược thôi, để cho mình có cái sáng suốt trong ngày mình phải kiểm soát mình. Cái đó mới gọi là tu. Chứ tu không phải là chỉ hành pháp không là tu. Nhiều người xưa giờ mình không hiểu đạo, mình chỉ lo hành pháp thôi, nói vậy là tôi tu rồi. Tôi tu mà tôi còn chửi người ta, tôi tu mà tôi còn giận người ta, tôi tu mà tôi còn thị phi. Cái đó mình không thấy. Tôi tu mà tôi còn buồn. Thầy nói người tu đứng đắn không có buồn, lúc nào cũng vui mà không có bao giờ rảnh. Tại cái chuyện sửa mình nó nhiều chuyện làm quá, mình đâu có rảnh. Mình thấy rõ cái chuyện mình phải làm, mình đâu có rảnh đâu mà lo những chuyện khác. Nên ra bây giờ quan trọng là bữa nay nhấn mạnh vô cái chỗ mà mình phải tìm cái sai để sửa sai thì mới có gọi là tu. Tu bổ sửa chữa mà. Tu bổ sửa chữa mà suốt cuộc đời thấy không có tu bổ sửa chữa gì hết thì đâu có gọi là người tu. Chỉ biết thiền vậy thôi. Rồi mấy người mà khó khăn nè.
Người đi làm giờ giấc khác nhau, thiền không đúng 12 giờ khuya. Như vậy có chậm tiến đường tu không?
Với tầm cố gắng con người, ta đi làm ban đêm, ban ngày về là ta lo thiền. Thiền cho đầy đủ rồi nằm xuống, có giấc an ngủ, để tối nay đi làm lại. Bởi do ý chí và dũng hành của chính mình, cái đó là quan trọng.
Thầy nói cái ý chí dũng hành là quan trọng. Thì giờ trong cái hoàn cảnh nào khó khăn đi nữa, không có thuận tiện cách mấy, mà mình cũng cố gắng nuôi cái dũng chí, ý chí dũng hành đó, thì mình cũng có cơ hội tiến, chứ không phải là mình bị kẹt vô cái hoàn cảnh khó khăn quá là mình tu không được. Nên cái ý chí của mình phải nuôi dưỡng, lúc nào cũng tưởng nhớ trời Phật, lúc nào cũng nghĩ tới con đường tiến hóa, lúc nào cũng nghĩ tới cái sự sửa sai. Đó là cái ý chí của mình. Rồi, bây giờ thêm cái này nữa nha. Cái này thì nó đi rộng hơn chút xíu nha.
Chính thưa thầy. Rồi, thầy vừa dạy chúng con phải hành đi thì sẽ thấy. Cái thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí. Mà muốn đạt được dũng chí, chính thầy chỉ cho chúng con làm sao để đạt được dũng chí. Muốn hành thì anh nói phải đầy đầy đủ dũng chí, đầy đủ dũng chí mà còn đi đạt dũng chí gì nữa. Mình đã nói đầy đủ dũng chí mới hành mà.
Không, này không có nói được.
Tôi muốn hành thì phải làm sao trước hết hành để đạt tới dũng chí. Mà làm sao chứ bằng hành. Tôi dòm lại tôi thấy được lúc sơ sanh tới bây giờ tôi đã và đã. Tôi thiếu quân bình là tôi không chịu được. Đói bụng là tôi không chịu được. Tôi bị ngứa là tôi không chịu được. Tôi bị đau là tôi không chịu được. Tôi mất ngủ là tôi không chịu được. Quân bình của thể xác. Rồi bây giờ hành mà hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và sự việc đi xem lại nhân đạo tôi đã trọn chưa. Đó là cái kỹ thuật đi về cái dũng đó. Khi mà tôi dồn tôi thấy là từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sinh ra là mẹ hiền tôi lo, huynh đệ tôi lo, bạn bè là cái tôi chưa có. Rồi tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải hành. Cho nên các bạn ra là cứ đi học. Học thì cứ đóng góp. Học thì cứ trả lại cái ơn thiếu nghĩa của các. Thì các bạn nó bỏ công đi học, các bạn bắt đầu tu hành. Rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu kinh là đi đâu, sáng mở mắt thì tìm kinh rồi, mà bây giờ kinh đi học. Dũng nó cũng dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành khi bắt đầu hành thì tôi đi học. Học thì tôi thấy dũng cũng đi tiếp được. Tập tầm cái dũng và học. Học học những thầy cũng vậy. Mình cái gì đem mình về mình thử cũng có được. À rồi ngày mai mình mới tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy. Lần có dũng rồi. Thấy ông thầy là bà. Ông thầy cũng như ông cha này, ông thầy cũng như ông anh mình, ông thầy rất âu yếm và xây dựng cho mình học cái gì kiểu. Mình phải yêu cái thầy, được cái có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình, nó thấy cảm ơn của cha mẹ nhiều lắm. Rồi đấy cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi được nhiều con làm gì đấy. Khi mà cha mẹ đi ra, con cái sân việc tranh đấu cái xã hội để mà sống, đó là cũng là giai đoạn dũng nữa. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt kinh thánh, từ hồi trước ở trường đời là chỉ ăn nhậu chơi bời, không có biết giá trị kinh thánh. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị kinh thánh. Người đọc, người thấy, mới cảm xúc, mới lo. Tôi thấy mình có con đường sống, con đường thoát đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng khí để tiến đâu. Cho kỳ được để tôi gặp nhiều vị không tin với tôi. Tự nhiên tất cả những sự đồng loạn đều trở nên. Vì người chỉ nghĩ về phần giải thoát, về phần tâm linh, về phần hồn phát diệt thì cái bệnh hoạn nó không còn lo lắng. Cũng như lắm nữa. Lúc đó cũng như lắm nhẹ nhàng. Có cái bệnh là được. Có cái bệnh là tội. Chính mình đã làm tội cho chính mình. Thì từ đó nó mới đi tới cái dũng. buông bỏ sự tập quán mới tạo được dũng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được dũng. Bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đen tối đó chúng ta tưởng tâm về trên thì tự nhiên nó phải đi ra. Và nó cứ biến đổi hướng thượng để dẫn tiến phần hồn. Nó trở lại nó là công cụ của phần hồn. Phần hồn đạp nó lên nó mà đi. Dám sửa mình đó là dám đổ người là đại nguyện.
Rồi. Trong cái cuộc ban này thầy nói chữ cái hành đó là nó rộng hơn, không phải chỉ cái hành pháp không. Mình đã hành nhiều chuyện từ lúc mới sơ sanh tới lúc lớn, lúc ngộ đạo là mình cũng đã hành rồi. Mình cũng đã bắt đầu học cái dũng ở đời rồi. Rồi từ từ mình lớn lên, nay mình ngộ đạo, mình hiểu đạo thì mình mới nuôi, tiếp tục nuôi dưỡng cái dũng trong đạo. Dũng trong đạo là cái dũng để giúp cho mình tiến hóa về cõi thanh nhẹ. Rồi thầy nói gì trong này, có mấy điểm ai nhớ không?
Em có biết không?
Rồi.
Thì cái chữ hành này nói như anh thì thầy nói là rất là rộng. Khi chúng ta được sinh ra chỉ ăn với chơi không thì cái đó cũng là hành, mà hành theo cái giới đẳng cấp nhẹ, cấp thấp. Khi lớn lên ta bước vào trường thì ta cũng đi học thì cái đó cũng là hành. Còn khi ta lớn lên chút nữa, ta đã đóng góp, có học, có trí thức, có kiến thức rồi, là lớn lên nữa, khi mà cũng như ta có gia đình thì ta cũng là hành. Nhưng mà là lúc đó hành trong cái hoàn cảnh của gia đình, là một người chồng hay một người cha hay người gì đó, xong rồi cũng đóng góp cho xã hội, cũng là hành. Nhưng mà khi lớn lên ta ý thức được cái cuộc đời là chẳng hạn như là cái gì nó cũng không có thật. Chính cái bản thân này cũng không có thật, mà mình sống đây chỉ sống giả, mà chỉ tạo thêm tội nghiệp, tạo giờ nghiệp không á. Thì lúc đó mình ý thức mình bước vào trong con đường đạo. Khi mình bước vào trong đường đạo thì mình cũng hành. Mình hành đây là mình hành cái gì? Mình hành là hành những cái về mặt hướng thiện, về mặt đạo đức, nhân nghĩa lễ trí tính trước. Tất nhiên là về mặt gọi là nhân đạo trước. Thì khi mà nhân đạo trong đó rồi thì mình bước, mới bước qua là Phật đạo, thần đạo, tiên đạo, rồi tới Phật đạo, thì mình đi vào cái pháp này đó, là mình hành đây là mình hành để giải cái phần trược, lưu cái phần thanh, giải cái phần là hướng nội có hướng ngoại, thị phi, tranh chấp, đua đòi. Mình giải những cái mà mình không cần thiết để mình bước vào con đường đạo, bước qua sự mở tâm mở trí, bước vào con đường địa giới. Thì lúc đó mình điêu luyện về cái phần hồn miễn giới, để sau này cái phần, khi mà cái phần hồn mình nó bỏ xác này, nó có cái bước đường đi, nó phải về với cái cội nguồn của nó. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến đã nói gì?
Xin bổ sung anh Bảo.
Dạ.
Bổ sung thêm thì ngoài cái lời anh Bảo thì lời của anh Tiến, thầy Dung bổ sung thêm là thầy có nói với những người mà ở đời khi mà lo ăn nhậu, không có lo tu hành, đến khi mà bệnh hoạn, nằm trên giường bệnh rồi thì mới biết đọc kinh, thì mới biết được trước đây mình bị sai lầm đó. Thì mình mới là đi vô con đường mà kinh. Rồi cái hai nữa là thầy nói là khi mà buông bỏ cái tập quán xấu thì mới tạo được cái dũng. Rồi thứ hai nữa là khi mà cái dũng đó là phải dám tự sửa mình. Chưa. Là còn là dũng, còn độ người là đại dũng.
Rồi có chị nói mấy cái đó thì đúng rồi đó. Bây giờ có cái giai đoạn nào mà từ nhỏ tới lớn mà mình bắt đầu học dũng chút chút?
Học dũng chút chút á, là Dung nghe là hồi ở trong nhà thì khi mà bước ra đường á, là cha mẹ rất là quý. Khi mà đi học rồi á, đi gặp ông thầy thì lúc đầu cũng rất là sợ, sau đó thì làm quen với thầy thì cũng ông thầy cũng như là cha, cho nên nó lúc đó mình quen rồi, quen với lại cái cuộc sống ở ngoài đời rồi, cái từ từ mình học mình lớn lên, và sau đó thì mình đi đến chữ hiếu nghĩa ở trong gia đình, rồi sau đó là mình nghĩ tới là cha mẹ cũng không bao giờ còn sống mãi thì mình phải lo tranh đấu ngoài xã hội, lúc đó thì mình cũng học dũng tiếp tục.
Thì đó, mình tranh đấu ở ngoài xã hội, ngoài đời ấy, cũng là học dũng để kiếm ăn mà. Phải tự kiếm ăn chứ, lớn rồi. Thì lúc mà mình đi học ấy, cũng là bắt đầu học dũng. Lúc đầu gặp ông thầy sợ, sau đó mình thấy ông coi ông cũng như bạn vậy thôi. Thấy không? Thành ra con người ta là cũng phải hành, hành nhân đạo trước. Rồi bây giờ mình gặp đạo Pháp này ấy, thì mình mới hành được cái Phật Pháp. Hành được cái thiên đạo, hành được cái Phật đạo. Thì đó, thì bây giờ những cái điểm đáng nhớ là cái hành đó là mình đã hành rồi, nhưng mà hành theo kiểu nào. Bây giờ mình hành theo đạo thì mình đã có cái pháp rồi, mình hành pháp rồi, những cái mà mình hành ở trong ngày nữa cũng là hành, nhưng mà mấy cái đó nó cũng không kém phần quan trọng. Thì mình biết buông bỏ cái tập quán đó, cũng là đang hành. Mình biết dám sửa mình đó, cũng là đang hành. Trong cái dũng mà mình làm được mấy cái đó thì mình mới tạo được cái dũng cho mình. Rồi sau này mình sửa mình được rồi, mình dám hy sinh độ người bất chấp gian lao, vô quái ngại, thì lúc đó mình cũng là tiến lên con đường dũng nữa. Tất cả là đi từ dũng nhỏ tới dũng lớn, thấy không? Đi từ cái dũng thường đi tới đại dũng. Thì đó, con trường của mình đã vạch sẵn như vậy rồi. Thì mình phải làm từng bước một nó mới có. Chứ không, khi không là mình không có đâu. Mỗi ngày chút chút. Nhưng mà mình phải hiểu. Vấn đề là mình phải hiểu những cái gốc nó nằm ở đâu. Buông bỏ tập quán nó rất là quan trọng. Tại vì mình hồi đó giờ khi mà mình chưa tu, mình chỉ sống theo cái tập quán. Mình có cái thói quen vậy rồi. Sáng ngủ dậy mình làm gì, rồi trong ngày mình sống làm sao, là cái tập quán nó dẫn mình đi. Chứ mình không có làm chủ lấy mình. Mà bây giờ mình tu rồi á, mình hiểu được con đường mình phải đi, những chuyện gì cần thiết phải làm, mà những chuyện gì không cần thiết hoặc là không nên làm á, mà nhiều khi nó đã thành một cái tập quán rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao mà mình nhận diện những cái tập quán đó, để mình buông, lần lần mình buông bỏ nó thì mình mới có cái dũng chí được. Rồi những cái sự sai lầm của mình như nãy mình nói đó, từ từ mình nhận diện ra những cái sai lầm của mình để mình sửa nó, mình dám bỏ nó đi, mình sửa nó là mình có dũng. Như thế ở đó mình tham ăn, mình gặp cái gì mình cũng muốn ăn hết. Bây giờ tự nhiên mình giới hạn nó. Mà nếu mà mình không chịu giới hạn thì ông trời ông cũng giới hạn, là lớn tuổi ra ăn nhiều đâu có được. Sanh ra đủ thứ bệnh hết. Nó không phải tiêu hóa như là còn trẻ. Nếu mà mình không có tự làm thì ông trời ông sẽ cho mình học bài, ông ép mình vô cái trường. Hôm đó mà nếu mà mình ăn quá già lớn tuổi rồi mà ăn nhiều quá thì nó sanh bệnh chứ gì. Thì tự mình phạt mình. Thành ra mình đừng có để cái tập quán và tánh hư tật xấu của mình nó dẫn mình trong suốt ngày, suốt cái thời gian mình sống ở ngoài đời. Nó dẫn mình đi đây đi đó là tùy, nó chỉ theo cái tập quán mà. Tôi quen làm như vậy, tôi thích làm cái chuyện đó. Cái tập quán, những cái tập quán mà trong đó phần lớn là những cái tập quán xấu không? Tập quán của đời, thành ra những cái tập quán nó dẫn mình đi xuống không? Không phải những cái tập quán mà dẫn đi lên. Bây giờ mình tu rồi bắt đầu mình mới đổi lại những cái tập quán xấu đó, mình đổi từ từ bằng những cái tập quán tốt. Thay vì đó tôi lo nói chuyện đời, chuyện không đâu rồi đâu, không có ích lợi gì cho phần hồn của tôi, thì giờ tôi đổi lại, tôi răng kề răng, tôi niệm Phật. Bây giờ đó giờ chuyện động loạn của ai tôi cũng rước vô, giờ tôi đóng bớt cái cửa đó lại, tôi lo giải cái sự động loạn của tôi đi, chưa có xong mà đi rước chuyện động loạn của người khác vô làm gì. Chuyện có ai người đó phải tự lo, cái đó là cái định luật ông trời không cho đầy đủ hết, mỗi người phải tự lo cái định luật. Còn cái sự hỗ trợ là tùy duyên thôi, chứ không phải là bổn phận của mình xuống đây để lo cho người khác. Bổn phận mình xuống đây là phải lo cho chính mình, rồi nhiên hậu mới có thể ảnh hưởng được người khác, chứ không phải là để lo cho người khác. Thành ra mình tìm những cái đường hướng nào đi cho nó đúng đường. Không? Bây giờ mình tu mà mình không hiểu gì hết trơn. Rồi ai dìu dắt mình đây? Ai nhắc nhở? mình những lúc mà mình làm sai đi, ai nhắc nhở mình khi mà mình để cho lục căn lục trần đi, nó dẫn mình đi qua những cái tập quán, qua những cái tánh hư tật xấu của mình. Mình ra những cái điểm này là rất là quan trọng. Mình ra cái hành đó là đi, dũng hành là mình đi, đi tiến tới, học tới là dũng. Mình ra bài nào cũng phải học, dấn thân vô đó học là hành đó. Mà có dũng, dũng thì phải dung bời. Bây giờ mình phải lái sao cho nó đi trúng hướng thôi. Đi đúng hướng là phải buông bỏ tập quán, dám sửa mình. Đó là hai điểm mà thầy nhắc ở trong cái cuồng băng này. Cái chuyện rất là quan trọng. Rồi. Nghe một tiếp.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Không cần.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí thôi. Nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó. Đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ. Ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền, để hưởng chấn động của các càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực, không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được. Chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi. Toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Rồi, thầy nói gì? Tu là phải nuôi dưỡng cái gì?
Phần thanh nhẹ.
Phần thanh nhẹ, cái đó là rất là quan trọng. Mình tu mà mình không biết nuôi dưỡng phần thanh nhẹ thì nó làm sao?
Nó buồn bực, nó đủ chuyện hết, nó đi xuống.
Thành ra nó tiêu hết cái phần thanh nhẹ mà mình đã gặt hái được. Mỗi đêm mình tu là mình cứ trượt lưu thanh là để mình giữ lại cái thanh nhẹ, phải không? Cái gì nặng trượt mình thải nó ra. Nhưng mà bắt ban ngày á, mình không có biết nuôi dưỡng nó tiếp. Mình thả lỏng vậy đó, nó muốn làm gì nó làm. Thì tự nhiên là nó hướng hạ, hồi là nó tiêu hết, không còn gì hết. Mất hết rồi. Uổng công ngồi cả đêm vì hài hục, lo thiền, để cho được thanh nhẹ. Mà ban ngày không có biết nuôi dưỡng sự thanh nhẹ. Người tu vô vi mà không hiểu cái này á, là lỗ à. Cũng như đi làm ăn mà xài quá rồi. Kiếm không có bao nhiêu tiền hết mà xài hết rồi. Mà không hay nữa. Hồi móc túi ra không còn gì hết. Nhiều khi lỗ vốn nữa. Mình nhắc nhở cái điều này rất là quan trọng đối với người tu vô vi. Nếu mà mình hiểu được con đường tu vô vi ấy, là mình đi từ nặng tới nhẹ. Là mình phải làm sao mình được nhẹ. Mình phải vun bồi thanh lọc thì nó mới được nhẹ. Mà nhẹ thì phải nuôi dưỡng cái nhẹ. Chứ không mà, nếu không là mình tiến một bước lùi hai bước, ba bước. Là cũng như tối mình tiến lên, mình được thanh nhẹ. Rồi sau đó mình lùi ba bốn bước là ban ngày mình đi tuột xuống dưới. Mình đó lo thả cho nó dắt mình đi. Tập quán tánh tình của mình nó dắt mình đi. Thì hồi quay lại coi không còn gì thanh nhẹ. Đang thấy người nó nặng trược. Nó nặng trược thì nó phải buồn. Nó phải lo. Mình thấy rõ chưa? Rất là đơn giản, cái nguyên lý nó rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mà không nhắc, mình không nhớ thì mình sẽ thả trôi nó. Thì bữa nay mình từ từ mình sẽ nhắc lại những cái nguyên tắc mà người tu vô vi phải làm. Tại tu phải có nguyên tắc, phải có đường lối. Mặc dù vô vi không có bắt mình phải làm cái này phải kia, nhưng mà mình phải tự thức. Mình nghe thầy giảng, mình phải tự thức. Mình phải đặt cho mình một cái nghiêm luật. Mình phải đặt cho mình những cái nguyên tắc, đặt cho mình những cái đường lối để cho mình đi. Vì không ai dắt mình đi, mình tự tu tự tiến mà. Cho mình cái pháp, cho mình những lời giảng, rồi mình tự đi đi. Mà nếu mà mình không biết gặt hái được những cái gì trong những cái lời giảng của thầy, mình không biết lấy cái đó ra để đúc kết làm một cái kim chỉ nam cho mình đi á, thì mình đâu có biết đường đi. Cho mình cái pháp rồi, nhưng mà cho mình cái chổi quét nhà rồi, nhưng mà ban ngày mình lại hốt rác vô mà mình không hay, thì cũng như không. Uổng công của mình á. Công lao tối ngồi thiền cũng khổ cực á. Nhưng mà gặt hái không có bao nhiêu, rồi ban ngày đi đi xài phí hết thì uổng quá. Thành ra luôn luôn phải nhớ, nếu mình là người tu vô vi, phải nuôi dưỡng sự thanh nhẹ. Đó là điểm cần thiết. Khi nào mà mình bị nặng trực là không đúng rồi. Phải đi bắt nó vô ngồi niệm Phật, bắt nó vô ngồi thở rồi. Phải giải ra liền, nhưng không có chờ mà để nó trong đó. Nếu mình để trong đó, mình vô tình, nhiều khi mình vô ý, không có không để ý, mình nuôi dưỡng nó. Thì cái sự nặng trực mà mình nuôi dưỡng nó thì càng ngày nó càng lớn chứ. Nó đâu phải bao nhiêu đó không đâu. Một cái chuyện bực mình mà mình cứ giữ trong tâm quỳnh thì ở trong này nó bày thêm. Bực càng ngày càng bực thêm, càng ngày càng bực thêm. Càng bày ra những cái chương trình để chống trả, tranh chấp. Thì đó nó càng, càng ngày càng lớn rộng thêm. Thành ra khi mà mình thấy trong người mình khó chịu, bực mình cái chuyện gì, hay giận ai, hay phiền ai, hay trách ai, hay chấp ai, mình biểu nó vô ngồi niệm Phật vài phút đi, hay thở vài cái đi, rồi từ từ nó mới có đi tới cái sự thức tâm. Nếu không thì mình tu vô vi, mình mang tiếng tu vô vi thôi, chứ mình không có tu. Uổng cho một kiếp người. Rồi gì nữa, thầy nhắc gì nữa? Nghe lại không? Nghe lại nha.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Không cần.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí thôi, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của các càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạng, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực, không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được. Chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Rồi, thầy có nhắc một điểm nào quan trọng nữa trong vụ này? Ngoài cái việc là nuôi dưỡng dũng chí, nuôi dưỡng sự thanh phần thanh nhẹ, mình phải làm gì nữa để cho chấn động?
Phải hướng thượng.
À, phải hướng. Đúng vậy. Trời, các anh muốn nói thêm gì nữa?
À, tôi muốn đóng góp là phải tu hành để mà tạo cái chân hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ.
Ừ.
Hòa hợp chứ.
Phải làm cho cái chấn động mình thanh nhẹ, mình nhờ tu thiền thì cái chấn động của mình nó càng nhẹ. Ra mình phải hướng thượng. Mà bây giờ muốn hướng thượng thì phải làm sao? Đâu phải nói muốn là làm được. Ông bài nha. Muốn hướng thượng thì phải làm sao?
Hướng thượng thì phải niệm Phật. Niệm Phật.
Niệm Phật thì nó làm gì? Tác động của niệm Phật là làm sao?
Niệm Phật thì nó gia tăng cái chấn động lực ở trong 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 ngũ tạng, trong cơ thể, cơ tạng của mình.
Rồi,
gia tăng. Dạ.
Rồi có gì nữa không?
Hai này nó
mấy tuần trước em Tiến có nói đó,
ép cái phần hồn mình đi lên.
À, niệm Phật là mình ép cái phần hồn mình đi lên. Mình phải dùng niệm Phật mình mới hưởng tượng được, chứ không phải mình muốn hưởng tượng là hưởng tượng nha. Mình mới nhớ tới ông trời, ông Phật chút xíu là nó kéo xuống rồi. Nhớ cái điểm đó. Mình muốn hướng thượng thường xuyên á, là phải niệm Phật mình mới hướng thượng được. Chỉ cái đó mới dâng cái tâm mình mới dâng lên cho trời Phật được. Mình mới hưởng được những cái gì trời Phật ban cho mình ngay đỉnh đầu được. Mình ra nó có hai chuyện phải lưu ý trong ngày. Là phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ. Mà muốn nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ là phải hướng thượng. Mà muốn hướng thượng đó là phải niệm Phật. Mà bây giờ muốn niệm Phật được á, thì phải luyện niệm Phật. Từng giai đoạn bỏ phải không? Phải luyện niệm Phật. Thì lúc đầu mình ngồi vô nó rất là khó khăn, 5 phút mà cũng bị dẫn đi rồi. Từ từ thì mình kéo dài ra 10 phút mà không có bị dẫn bao nhiêu. Từ từ kéo tới 15 phút, từ từ kéo tới nửa tiếng, từ từ vậy đó. Mỗi ngày chút kéo dài ra, lắng từ từ. Không có để nó dẫn mình mà mình dẫn nó. À, cái lúc đó mình bắt nó vô ngồi niệm Phật là mình đang dẫn nó, nó đang nghe lời mình đó. Nhưng mà nó nhiều khi nó cứ có đứa nghe, có đứa chưa chịu nghe, có đứa chưa chịu nghe thì nó cũng còn lo ra, thì lúc đó mình mới ép nó dẫn nó vô lại. Thì từ từ nó đông hết tất cả mà nó đồng niệm rồi đó, thì lúc đó mình mới niệm Phật được thường xuyên. Chứ làm sao mình đi tới thường niệm được, tại mình niệm không được làm sao mình đi tới thường niệm. Giờ phải là tập niệm, nhắc đi nhắc lại. Tại sao? Tại vì cái chuyện này nó khó làm. Mình ra mình phải nhắc đi nhắc lại hoài là vậy. Chuyện quan trọng nhưng mà mình làm rất là khổ cực. Mình ra mình phải nuôi dưỡng cái dũng chí để thực hiện cho kỳ được cái chuyện này cần phải làm.
Biết cuộc sống này nó là tạm, học hỏi để tiến hóa. Dù cho cái xác thân mình bị đau, bị thương, bị này bị kia cũng là gì, học hỏi để tiến hóa. Quán thông mấy điều đó thì cái điều muốn xin sợ đàn này, sợ đàn kia, sợ đàn nọ, tình cảm người ta thiếu gì cũng có chuyện.
Thầy nói gì?
Dạ. Dạ thầy nói cuộc sống này là tạm, mình phải học hỏi để tiến hóa.
Thì mình hiểu được cái đó.
Dạ.
Mình hiểu nó mình mới có dũng được. Mình biết là cái chuyện đó mình phải làm. Thành ra mình mới có dũng chí được. Còn mình không biết mình sống để làm gì á, thì tự nhiên tại sao mình nói lúc cần cần nó nói tại sao phải có dũng chí làm chuyện khó khăn quá vậy. Tối ngủ có khỏe không? Thả lỏng mình muốn sống sao sống, tại sao mình phải khép mình phải sửa đổi chi cho nó cực vậy. Nếu mà mình không hiểu thì lục căn trần nó hướng dẫn mình.
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng chí. Chúng ta mới chứng minh dũng chí, giá trị của dũng chí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng chí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn, và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương càng ngày càng dũng mãnh, mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sa suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ. Của cả thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sân quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực nó thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắp hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Một cái mật thủy hỏa thổ. Thận thì vui, mà nghịch thì buồn. Đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý. Đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Rồi, mày nói gì? Mày nói gì? Trong còn bằng 1 phút rưỡi thôi nha.
Dạ, thầy nói dũng chí, giá trị của dũng chí là mình không thấy cô đơn.
À.
Mình dũng chí ra, mình cái sự có thanh mình khi mà mình hành trong cái sự sáng suốt á, thì khi có thanh điển thì mình mới sáng suốt. Là của cải ở thế gian á, thì chỉ là cái nghiệp lực làm cho mình động loạn và vun bồi những cái tự ái sân si mà thôi. Dạ, em chỉ nắm được tới đó, cái khúc sau em nghe không rõ lắm.
Thấy mình để ý, mình thấy Phật pháp khó nghe là vậy đó, thấy không? Dạ. Phật pháp nó khó nghe tại vì nó thuộc về thanh nhẹ mà. Giờ nghe lại lần nữa nha.
Dạ.
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn. Nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng chí. Chúng ta mới chứng minh dũng chí, giá trị của dũng chí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng chí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn. Và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hơn. Càng ngày càng dũng mãnh mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối là tham sanh quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắp hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua cái mật thủy hỏa thổ. Thuận thì vui mà nghịch thì buồn đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Rồi giá trị của dũng chí là sao? Chỗ nào? Giá trị của dũng chí nó nằm ở đâu?
Giá trị của dũng chí là nó sự du dương chứ không phải động loạn.
Nhưng là khi mà mình có dũng chí á, thì mình không còn thấy cô đơn nữa. Mình thấy mình đang đi và đang tiến. Dũng trong du dương. Thì khi mà mình có cái dũng trong du dương á, thì mình không còn chán nữa. Mình không có chán trên con đường đi của mình nữa. Con người tu dễ bị chán, chán nản. Thấy mình tu hoài mà thấy không có tiếng, nhiều khi mình chán, dễ bị chán lắm. Thành ra mình thấy mình, khi mà mình đạt được cái dũng chí rồi, mình thấy mình đang đi và mình đang tiến, từng ly hay từng ly, tiến được một ly hay một ly. Mình được tiến trong du dương không còn chán nữa. Thì khi mà mình, lúc đó mình mới thấy là mình có thanh điển sáng suốt rồi đó, thì tiền bạc của cải á, nó không có cái gì quan trọng đối với mình hết. Rồi. Thì mình có tiền mình đi mua gì? Mua kim mộc thủy hỏa thổ. Mà có được thì vui, không có thì buồn. Nhưng rồi sau này mình thấy mấy cái chuyện đó không có cần thiết nữa. Thì mình đã tiến lên bước rồi, nhờ cái dũng khí đó. Dũng đó mình mới đi truy tầm chân lý, mình đi tìm coi cái gì nó là thật, cái gì nó là giả, cái gì nó không cần thiết.
Sáng suốt mà bước tới mới kêu bằng dũng, chứ không phải ào ào nhắm cặp mắt mà đung đầu cho xe tăng cán mới kêu bằng dũng. Sáng suốt thấy đường lối rõ ràng bước tới. Thiên hạ nói nghịch nhưng mà chúng ta thấy rõ rồi, sau khi nghịch nó có cái thuận, chúng ta quên đi tới. Cho nên tôi khuyên các bạn thực hiện tình thương và đạo đức là trong đời đạo. Không có cái gì chiến thắng tình thương và đạo đức. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây phát tâm ở Montreal đâu có bao nhiêu người, nhưng mà anh em thương yêu anh em, đồng lòng sửa tu để chuyển hóa. Hy vọng một ngày gần đây chúng ta sẽ là chiến sĩ của Thượng Đế, và chúng ta sẽ kinh nghiệm của mọi hoàn cảnh khác nhau, cống hiến cho hậu đại, cho những người chẳng tiến, để cho họ hiểu nhiều hơn và họ bước nhanh hơn, và họ sẽ thay thế cho chúng ta làm nhiều việc tốt đẹp cho quá đời. Đó là sự mong muốn của Thượng Đế.
Khúc đầu thầy nói gì ạ? Đầu thầy nói gì? Dũng với thầy nói gì?
Thầy nói sáng suốt là bước tới mới kêu là dũng, chứ không phải là bước để cho xe tăng nó cán đây là dũng thôi. Dũng đấy là dũng một đời.
Dũng là phải sáng suốt tiến tới mới kêu là dũng. Rồi nãy giờ mình ôn lại chữ dũng cũng nhiều ha, hy vọng là các bạn có thời giờ nghe lại để nhớ, chứ nghe qua một lần cũng khó nhớ lắm. Để khi nào tôi để lên mạng lại rồi các bạn lên đó nghe lại những lời nhắc nhở của thầy. Dũng hành tự thức quý nhân sinh, câu này có nghĩa là gì? Dũng hành thì mình biết rồi đó.
Em xin thông báo bảo.
Rồi.
Dạ.
Tiếng.
Thì dũng hành tự thức quý nhân sinh. Thì hồi nãy giờ là anh em cùng các bạn trao đổi cái chữ dũng hành rồi, cũng ít nhất là cũng ít nhiều cũng có nắm sơ sơ. Thì cái người mà đã tu rồi thì có dũng hành tự thức. Khi ngoài cái giờ thiền đêm của mình á, thì ban ngày ngoài cái công ăn việc làm của mình ra, thì mình là người giữ tu chủ khóa thì mình phải có một cái hướng đi, mình phải có cái lập trình, mình phải có giờ tu, giờ là ngoài cái giờ làm việc ra mình cũng phải có cái giờ để mình tu học của mình. Trong cái giờ việc, giờ làm việc á, thì mình cũng nên á, cái thứ nhất cái người tu mình mà nó dễ bị lôi cuốn ra cái ngoại cảnh á, hoặc là tranh chấp á, thì cho nên nó mình ở ngoài cái theo em cái kinh nghiệm thì em nghĩ rằng là thường xuyên co lưỡi răng tề răng ngậm răng để cho thứ nhất á, là mình đóng được cái cửa thế gian, mình đớt bớt được cái ngoại cảnh bớt lâu. Bởi vì khi mà mình thường xuyên mà co lưỡi răng tề răng á, thì nó có một cái gọi là kích động phản động á, thì mình nhớ mình đang co lưỡi răng tề răng thì mình dễ quay về tâm. Mà khi mình thường xuyên mà mình co lưỡi răng kề răng như vậy thì mình dễ nhớ niệm Phật. Thì những cái tác động đến mình đó, thì mình ít bị ngoại cảnh nó lâu ra. Cho nên mình phải có một cái barem, cái giờ giấc. Mà ngoài cái giờ đó, là tu như vậy thì mình cũng phải có cái giờ để mình nghe băng của thầy. Bởi vì theo em nghĩ là cái khi mà mình nghe băng thầy, mình nghe được những cái chân lý của thầy dạy á, thì ít nhiều nó cũng phải thấm vào cái tiềm thức của mình. Mà khi nó thấm vào cái tri thức, cái tiềm thức của mình á, thì theo em nghĩ nó cũng có mấy cái hạng. Thứ nhất, ví dụ bây giờ cái chủ nhân ông mà nó chưa có thức tâm được đi, mà nó chưa cái thì lục căn lục trần mà nó có lâu ra, thì anh chủ nhân ông này á, ảnh nhớ lại ảnh mới dạy dỗ lục căn lục trần. Nó nói cái này á, là tại sao người ta như vậy, mình như vậy, mình phải đi tranh chấp như vậy. Thì em dạy vô lục căn lục trần. Cái bước cao hơn nữa là lục căn lục trần á, nó đã ý thức được một phần đó, nhưng mà sự tác động tới nó đó, ảnh vẫn ra tranh chấp. Nhưng mà khi tranh chấp đó ảnh sực nhớ liền, ảnh quay lại liền. Còn cái mà trình độ cao nữa, khi cái ý thức có đầy đủ, chủ nhân ông được sáng suốt rồi, thì sự kích động phản động ảnh không có tranh chấp. Anh thấy được cái ngoại cảnh, thấy được cái sự mỗi sự việc, cho nên á anh dễ thức tâm hơn. Đó, cho nên á, khi cái thực hành tự cứu này á, có thực hành tự thức đó, nó rất là quan trọng. Cho nên á, là cái, em nói cái tự dũng hành tự thức là như vậy. Còn quý nhân sanh á, là tất nhiên á, khi mình làm được như vậy, mình lo quý nhân sanh là ai, thì em cũng nghĩ rằng nó có hai vế. Thứ nhất á, là vế ở trong bản thể mình là nhân sanh, đây là bò bay mấy cửa lục căn lục trần dẫn lên trong bản thể. Thì như vậy mình chủ nhân ông mình đã ngộ được pháp, mình lo mình tu tiến, thì mình cũng phải lo dạy dỗ lục căn lục trần dẫn lên trong bản thể mình. Mình phải quý nó như mình để mình cùng nhiều tu nhiều tiến. Bởi vì khi thầy có nói là khi mà mình mà thoát được cái thể xác này, mà mình đắc đạo rồi, mà mình về rồi còn một chúng sanh trong bản thể này không đắc đạo, nó không kiện mình, nó không thừa mình, cho nên mình cũng không về được. Đó là một quế thứ nhất. Còn cái quế thứ hai, mình nếu mà chủ nhân ông mình lo được, mình tu được tốt, mình là một người tốt của xã hội, thì mình cũng là một của quý của nhân sanh ở ngoài xã hội. Em xin hát.
Cảm ơn anh Tiến. Các ai đóng góp phải không? Dũng hành tự thức quý nhân sinh. Nhờ cái dũng hành của mình đó, càng ngày mình càng tiến lên thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới tự thức được. Mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình. Mình thấy rõ cái đường nào phải đi, chuyện gì cần làm và cái chuyện gì không cần làm. Thì mình quý nhân sinh. Trong bản thể mình cũng nhờ vạn linh chung sống với mình, mình mới có cái tiểu thiên địa này nó hoạt động 24/24. Cũng có vạn linh đóng góp, mình mới có cái sự sống. Bên ngoài, nhân sinh bên ngoài cũng vậy. Nhờ có mỗi người một ngành nghề đóng góp cho mình mới có sự sống. Thành ra mình thức rồi, mình mới hiểu cái sự quá quá xanh xanh của ông trời sao quá vi diệu. Mà cái thanh khí điển của ông trời là ban bố 24/24, không có giờ phút nào ngừng nghỉ. Mình mới có cơm gạo, mới có thức ăn mà để ăn, thì nó mới nuôi dưỡng mình. Mà nếu mà cái thanh khí điển của ông trời mà không làm việc, không ngừng nghỉ quá quá xanh xanh, thì đâu có bao giờ mà ngày nào mình ăn cũng gạo, cũng còn gạo cho mình ăn, cũng còn cơm, cũng còn rau cải cho mình ăn. Nó chết đi rồi nó sống lại, nó chết đi rồi nó sống lại. Nhờ cái định luật vận hành của càn khôn vũ trụ, nhờ cái định luật quá quá xanh xanh, nhờ thanh khí điển của ông trời luân lưu và đóng góp không ngừng nghỉ, chúng ta mới có cuộc sống. Mà biết bao nhiêu người dùng cái khối óc để đóng góp cho chúng ta có cuộc sống bình yên tại thế. Thì mình tự thức rồi, mình càng hiểu chừng nào càng quý nhân sanh, càng quý những cái gì mà ông Thượng Đế đó cho xuống đây chung sống để cùng xây dựng với nhau, hỗ trợ với nhau để tiến hóa, là cũng nhờ những người xung quanh. Giải tỏa phiền ưu, sửa chính mình. Tại sao thầy trong mấy cái bài thơ của thầy, thầy tối ngày thầy cứ nhắc cái giải tỏa phiền ưu vậy? Cái đó nó có cái gì mà thầy nhắc hoài?
Dạ em xin đóng góp ạ.
Dạ.
Thì giải tỏa phiền ưu là mình giải tỏa những cái phiền lo ra của chính cái bản thân mình. Bởi vì mình góp nhặt từ hầu mà mình giáng lâm xuống tới thế gian này rồi, lo hướng ngoại tranh chấp hơn thua không, cho nên là những cái sự việc đó là sự việc là hữu hình, là hữu ngoại, mà có đó rồi mất đó, cho nên là nó sẽ gây phiền ưu. Ví dụ bây giờ mình nói có cái nhà vừa đủ che nắng che mưa rồi, nhưng mà cái con người mình có tánh tham, phải lo cho cái nhà cho lớn, thì lớn rồi là phải tối ngày lo lau chùi dọn dẹp, rồi phải giữ nữa, phải cực thân. Nếu nói vấn đề cái người tu mà mình có những cái vậy thì mình cũng nó phải cũng chiếm hết một cái thời gian hơi lớn lớn trong cái quá trình tu học của mình rồi. Cho nên nó mình giờ lỡ rồi, nhưng đây em nói cái từ lỡ, có rồi thì mình cũng đừng có nặng về vấn đề nó quá. Thì mình cũng phải gác qua đâu đó một bên để mình lo tranh thủ, mình cũng có cái lấn cái giờ để mình hành pháp. Thì mình hiểu được những cái chướng ngại đó là cái phiền ưu cho mình rồi, thì mình tự sửa chính mình, chứ mình đã tạo cái nghiệp, tạo cái khổ cho mình rồi thì không có ai vô đây mà thế cho mình hay là gánh cho mình để mình cho mình hết. Cho nên mình phải tự cải sửa cho chính mình, từ công ăn việc làm cho đến cái bản thân, cho đến cái phần hồn của mình luôn. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Vì đó thì cái phiền ưu á, tại vì cái này nó làm cho mình nặng trược. Mình tu đó, cũng như nãy mình nói, để tìm sự thanh nhẹ. Mà những cái phiền ưu này là cũng như những cục đá vậy, làm cho mình nặng trược. Mà mấy cái phiền ưu này là tự mình rước nó vào. Nó tới nhưng mà mình không có giải được, cho nên mình rước cái sự nặng nó vô. Những cái chuyện nó đến với mình là mình phải học, nhưng mà mình phải giải tỏa. Cái gì mà thiệt sự ngoài tai phải bỏ ngoài tai, cái chuyện gì bên ngoài phải bỏ ngoài, chuyện ai người đấy lo. Chứ đừng có rước thêm những cái chuyện mà không phải của mình vô nữa. Chuyện của mình không là giải cũng đã mệt rồi. Còn mình đi rước thêm những cái chuyện lo khác vô thì mình không có giải nổi. Phiền là những cái gì mà cái sự mê chấp á, của mình á, nó cũng làm cho mình phiền. Trách người này, trách người kia, khen cái này, chê cái kia. Cái đó cũng tạo cho cái tâm mình nó không có yên. Cũng phiền lắm. là những cái sự lo âu. Lo âu rồi tại mình còn tham, mình còn động, mình mới lo âu, mình không hiểu luật trời. Mình còn tham sống sợ chết thì mình phải lo. Lo cái này, lo cái kia, đủ thứ chuyện phải lo. Nhưng mà mình quên mất là ông trời cũng đã lo mình từ lúc sơ sanh cho tới ngày nay, mình mới có sống được tới ngày nay. Nếu mà ông trời không có lo cho mình đó, thì mình không có cuộc sống cho tới ngày nay. Mà mình không có biết lo tu sửa lấy mình, giải tỏa phiền ưu, sửa chính mình. Thì mình sửa chính mình đó, thì mình mới giải tỏa cái phiền ưu xong, mình sửa chính mình đó, để đừng có rước những cái phiền ưu khác vô nữa. Thì nếu không mình đâu có bao giờ được thanh nhẹ. Tình trời lớn rộng ban quy hội. Con này muốn nói gì?
Em xin đóng góp. Cái câu tình trời lớn rộng ban quy hội, theo em thì ai cũng biết là cái tình trời là tình trời thanh nhẹ cũng như là tình trời lớn rộng rồi. Ban chiếu cho khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Thì chỉ có để cho con người ta thức tâm để mà thức tâm để mình tu sửa, cũng như là để đưa con người ta về thanh nhẹ và thanh tịnh, để cơ hội có thể trở về với cái hội nhập cùng với chủ nhân ông, hoặc là cao hơn nữa thì hội nhập với cả thượng đế ở bên trên. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì tình trời lớn rộng, trời ở tình trời đó là bao la lớn rộng, lúc nào cũng giúp đỡ mình, ban cho nhiều mình những cái cơ hội để giúp cho mình quy hội. Quy hội cái gì? Thì trước hết mình phải quy hội cái hồn vía, quy hội lục căn trần, quy hội tam giới bên trong, thống nhất cái đất nước ở bên trong, rồi mới có cái cơ hội mà trở về hội nhập với thượng đế. Thì ban cho mình đầy đủ điều kiện, đủ thứ hoàn cảnh để dạy dỗ mình, để nhắc nhở mình quay trở về, cho mình đầy đủ điều kiện mà mình phải làm mới đi tới được. Khai thông trí tuệ hưởng thanh bình. Thì mình phải lo trở về mình hành đạo thì nó mới khai thông được cái trí tuệ, đi đúng đường, không có làm chuyện lãng phí. Thì lúc đó nó mới khai thông được cái trí tuệ, cái trí sáng suốt về đạo. Hiểu được, không làm những chuyện nặng nữa mà chỉ lưu cái nhẹ thôi, thì lúc đó mình chỉ hưởng cái sự thanh bình trong nội tâm. Đâu còn bị động loạn nữa, đâu có ngoại cảnh, đâu có còn mà dao động tâm hồn của mình nữa. Nhìn phải dũng lên, giai đoạn đầu thì mình phải dũng, mình phải hiểu. Mình dũng. Dũng để dám sửa mình là dũng. Dám buông bỏ cái chuyện đời là dũng. Buông bỏ tập quán xấu là dũng. Thì từ từ mình mới đi sáng suốt, mình hiểu con đường đi, thì lúc đó mình mới càng dũng tiếp, mới giải tỏa hết những cái sự phiền ưu, mình lo hướng thượng để sửa mình. Lúc đó mình mới thuận tình trời lớn rộng, quy trở về bên trong rồi. Lúc đó mới khai thông được trí tuệ, mình sống được cuộc sống thanh bình, tâm hồn không có bị bấn loạn nữa. Hỏi, câu số 1, chiều sâu của tình thương nằm ở đâu? Đáp, thưa, chiều sâu của tình thương nằm trong thanh tịnh giới. Có thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu nhiên. Chẳng còn mê chấp thì mới tận độ được. Còn ôm chấp nhưng phát triển, không còn ôm chấp nhưng phát triển chân tâm, tức là đào sâu sự thanh tịnh của chính mình. Kể tâm thân thực hiện chân linh tiến, trí tuệ phân minh chẳng có phiền. Sự thật hành thông chung một cội, quy nguyên diền mối tự phân xuyên. Cái này thầy muốn nói gì? Có gì muốn hỏi không? Cái chữ nào, cái khúc nào không hiểu không?
Chú bảo giải thích cho cháu cái chữ phân xuyên đấy chú.
Quy nguyên diền mối tự phân xuyên. Thì bây giờ cái gì á, mình cũng tìm ra cái manh mối, mình mới phân ra. Cái nào đúng, cái nào thật. Cái đường nào đúng, cái nào. Lúc đó mình mới xuyên qua tất cả những cái trở ngại được. Mình biết à, tại sao cái đó nó là cái trở ngại cho mình. Mình thiếu cái gì. Mình cần phải làm cái gì. Mình phân ra rõ ràng cái chuyện gì cần phải làm, cái chuyện gì không cần phải làm. thì lúc đó mình mới xuyên qua được. Xuyên là vượt khỏi những cái trở ngại, hay là hiểu được những cái chuyện gì mà hồi đó mình không hiểu, kêu là xuyên. Nó có thể là vượt xuyên trở ngại, hay là xuyên qua những cái chuyện gì quyền bí mà hồi đó giờ mình không có hiểu. Ở đây quy nguyên gì mới là mình trở về cái gốc gác của mọi sự việc, mình phân ra, mình mới xuyên qua, mình hiểu được cái sự gốc gác của nó như thế nào, cái quyền bí của nó như thế nào, kêu là xuyên. Mình hiểu thấu á, kêu bằng quán thông á, kêu là phân xuyên. Rồi còn chữ gì nữa không? Thưa, chiều sâu của tình thương nằm trong thanh tịnh giới. Thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu nhiên. Chẳng còn mê chấp thì mới tận độ được. Không còn ôm chấp, nhưng phát triển chân tâm, tức là đào sâu sự thanh tịnh của chính mình. Có khúc nào không hiểu không? Có thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu nhiên là sao? Cái gì kêu bằng trật tự siêu nhiên?
Cháu xin đóng góp với câu này chú bảo.
Rồi, nói đi.
Thì cho cháu cái sự trật tự siêu nhiên thì cái này là cái sự trật tự của ông trời chú. Mà có thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu nhiên, tức là nói về cái sự thanh tịnh đây là của những ông Phật thôi. Vì mới có cái sự thanh tịnh đó, còn mình vẫn chưa có cái đó được. Cháu xin hết ạ.
Ông Phật ông làm cái gì mà để ông thực hiện được cái trật tự siêu nhiên này?
Thì ông phải lập lại cái sự quân bình của mình, rồi ông có cái sự sáng suốt thanh tịnh thì ông mới làm với thực hiện được cái đó chú.
Thì muốn có cái trật tự siêu nhiên là phải có gì? Ông trời ông muốn có cái trật tự siêu nhiên của ông thì ông phải làm gì? Ông mới giữ được cái trật tự siêu nhiên của ông.
Cái luật trời ấy.
Nó có luật trời, nó có những cái quy luật của ông trời mà mình theo đúng cái luật trời á thì mình mới giữ được cái trật tự, cái siêu nhiên, mình mới thực hiện được cái trật tự siêu nhiên ông trời ông sắp ra như vậy. Cái từng giới nào làm việc theo từng giới đó, cái mình đi ngược lại là mình không có đi đúng cái trật tự siêu nhiên của ông trời đã sắp đặt. Những cái quy luật của ông trời sắp đặt là cái trật tự siêu nhiên. Bởi vậy cho nên càng không vũ trụ mình thấy nó vậy, nhưng mà nó rất có trật tự. Phần nào làm việc theo phần đó, phần thanh làm việc theo thanh, trượt theo trượt. Còn người nào đi nghịch đường thì cũng có cái đường lối cho họ đi, thì cái dẫn đi xuống đó. Còn mình đi đúng đường thì nó dẫn đi lên, thì cái trật tự siêu nhiên nó vậy. Nhẹ làm trời, nặng làm đất là cũng là cái trật tự siêu nhiên đó. Thì bây giờ mình biết được, mình thanh tịnh rồi mình mới hiểu được, à bây giờ mình muốn trở về cái trật tự siêu nhiên là đâu có chuyện gì nó đúng vào cái chuyện đó, thuận theo ý trời kêu bằng thuận thiên á, thì mình phải thanh tịnh, thì lúc đó mình không có làm lỗi nữa, mình không có sự sai lầm nữa. Lại mình làm sai là mình đi nghịch lệ luật trời, thành ra mình phải đi xuống. Còn mình có thanh tịnh á, mình đâu có thực làm cái gì sai nữa đâu, mình cứ làm đúng theo cái tình trời, thì lúc đó mình mới thực hiện được cái trật tự siêu nhiên, càng ngày càng thăng hoa tốt đẹp. Chẳng còn mê chấp thì mới tận độ được. Thì lúc đó mà khi mà ông trời, ông Phật mà ông lập lại cái trật tự siêu nhiên á, thì ông đâu còn mê chấp nữa. Mê chấp là làm sai rồi, không hiểu mới mê chấp. Khi mà hiểu về trái cũng như về phải thì con người không mê chấp, chỉ giữ cái trung dung mà tiến hóa, thì lúc đó mới tận độ những người khác được chứ. Mình còn mê chấp mà mình đâu có độ được, đâu có giúp người được ra khỏi cái sự mê chấp của chính họ. Không còn ôm chấp, nhưng phát triển chân tâm, tức là đào sâu sự thanh tịnh của chính mình. Thì đó, cái sanh tịnh nó nằm ở trong bên trong chân tâm của chính mình đó. Thì mình không có ôm cái chấp, là ôm cái sự mê loạn đem vô cái chân tâm, nó làm ô uế cái chân tâm của mình. Thì mình mới đào sâu sự thanh tịnh của chính mình, càng ngày mình sẽ càng thanh tịnh hơn. Mình không có rước cái trượt vô nữa, không có rước cái sự mất quân bình vô nữa. Cái sự mê chấp là mất quân bình. Thích cái này bỏ cái kia là mất quân bình. Kể tâm thân thực hiện chân linh tiếng, trí tuệ phân minh chẳng có phiền. Thì trí tuệ mình sáng suốt rồi, đâu có đem cái sự phiền não vô tâm làm gì nữa. Sự thật hành thông chung một cõi. Nếu mà mình là sự thật, nếu mà mình hành thông rồi, hiểu rồi, thì mình thấy tất cả là đều chung một cõi, cùng chung một ông thượng đế mà ra. Không có xuống đây để sanh ra ông A, ông B, người màu da màu này, người da màu kia, chứ thực ra cũng là con của con của ông Thượng Đế hết. Ông cho cái vỏ này, cái vỏ kia để học hỏi. Nhưng mà cái phần linh điển bên trong cũng từ Thượng Đế chiết ra, thì cũng cùng một cõi hết. Xuống đây vì cái sự bất minh mê chấp mà tranh giành, tranh chấp lẫn nhau. Quy nguyên diền mối tự phân xuyên, thì mình trở về diền mối là mình phân ra là mình hiểu hết tất cả. Mình thông hết tất cả, kêu tự phân xuyên. Tự tan do đâu hình thành? Thưa, tự và tan do trung tâm sinh lực của mọi vật thể hướng thượng hay hướng hạ mà hình thành. Hướng thượng thì sẽ được thành tựu, hướng hạ sẽ bị phân tán và tranh chấp. Kể bình tâm thanh tịnh tự phân tầm, có không không cũng vững tâm, siêu diệu trời ban tình quý đẹp, chuyên hành tự thức tự quy tầm. Này thầy nói gì? Cái sự tụ tan nó cũng nằm trong cái định luật, cái trật tự siêu nhiên mà nãy mình nói đó, là cái luật của Thượng Đế đó. Nếu mà mình hướng thượng á, thanh nhẹ thì nó sẽ được quy tụ, nó sẽ thành tựu. Còn mình càng hướng hạ thì nó càng bị phân tán, và hướng hạ nữa thì nó sẽ bị tan rã luôn. Phần hồn mình cũng vậy. Phần hồn mình hướng thượng á, thì nó để sẽ được thành tựu. Thành tựu là như thế nào? Là nó sẽ hội nhập lại với những cái phần hồn của nó ở trung thiên và cái hồn hồn của nó ở trên Niết Bàn. Thì ba tam hồn nó sẽ quy tụ lại. Nhưng mà mình hướng thượng mà mình tiếp tục con đường hành trình mình đi, nó sẽ càng ngày nó sẽ càng thành tựu, hội nhập lại. Còn mình hướng hạ thì cái phần hồn mình nó sẽ bị phân tán, là cái luồng điển của cái phần hồn nó bị phân tán, ánh sáng nó càng ngày nó càng lu mờ. Vì cái sự tranh chấp hơn thua thì nó sẽ càng ngày càng động loạn và nó lôi cuốn xuống, thì phần hồn bị tan rã. Nếu mà còn ác nữa, tranh chấp mà giờ hại người nữa thì nó sẽ bị tan rã luôn. Không biết ngày nào mới được hội tụ. Anh đi lên là hội tụ, mà đi xuống là bị phân tán. Nhiều khi nó ác ý, ác mà bị phân tán thành con muỗi mà cũng còn mang theo cái ác ý. Thầy nói bình tâm thanh tịnh tự phân tầm. Bình tâm mình thanh tịnh, mình phân ra mình mới biết đường nào đi, mình tầm đường đi nào đúng. Có không không cũng vững tâm, lúc đó mình hiểu được luật trời rồi. Có cũng như không, không cũng như có. Thầy mình tự vạn sự khởi đầu bởi nhất không mà. Lúc mà mình xuống đây mình đâu có gì đâu, mình ra đi nó cũng không còn gì hết. Cái gì của thế gian là phải trả lại cho thế gian, chỉ mang theo một cái tâm. Nếu tâm nó biết tu thì nó sáng suốt, tâm không tu thì nó phải bị tan rã. Có không không cũng vững tâm, siêu diệu trời ban tình quý đẹp, chuyên hành tự thức tự quy tâm. Sự siêu diệu của trời ban, tình trời lúc nào cũng quý đẹp, chỉ biết lo xây dựng cho mình vô quái ngại, bất cứ giờ phút nào cũng xây dựng, giúp đỡ và thương yêu mình. Nên ban cho mình cái tình đó rất là quý đẹp. Tình thương là quý đẹp mà gieo trong cái tâm mình luôn, cho mình cái vốn căn bản là tha thứ và thương yêu. Ban cho mình lúc mình rời ông Thượng Đế là cái ban cho mình cái tình thương ở trong đó. Xuống đây mặc dù chưa có hiểu đạo, mình cũng có cái sự thương yêu. Thương yêu những người thân, thương yêu những người xung quanh mình, thương yêu xã hội. Từ từ lớn rộng lên, biết thương yêu chính mình, biết thương yêu hồn vía mình, biết thương yêu vạn linh và biết thương yêu muôn loài vạn vật. Đó là cái tình quý đẹp mà ông trời ông đã gieo sẵn trong tâm mình. Bây giờ mình phải tìm lại. Xuống đây nó bị quý, nó bị lu mờ rồi. Mình phải tìm lại cái tình thương cao đẹp đó, cũng như của ông trời. Mình không có khác. Nhưng mà tại vì mình đã bị làm cho nó tan rã, nó lu mờ đi, mình phải gom lại. Quyền năng tối hậu của mình ông trời đã ban rồi, tha thứ và thương yêu. Chuyên hành tự thức, tự quy tầm. Chuyên hành là mình chỉ lo hành pháp, không có lo chuyện gì khác hơn cái cuộc sống này, ngoài những cái gì mình cần phải làm để nuôi dưỡng bản thân, gia đình. Thì mình phải chuyên hành, chăm chỉ mà lo thực hành để tự thức, thấy rõ những sự sai lầm của mình mà sửa, mới tự quy tâm, mới trở về tìm lại con đường đi, trở về Câu số 3, những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn là sao? Đáp, thưa những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn tại vì bản tánh tự nhiên và hồn nhiên của mọi người đều có. Lúc nào cũng muốn bình an và tốt đẹp. Chân đi không bao giờ muốn đạp trúng gai là vậy. Kệ, tu hành lại muốn lên luôn mãi, chẳng có trong gai, chẳng sợ đầy. Dứt khoát chân tình tu phát triển, bình tâm thanh tịnh chẳng làm sai. Đây thầy muốn nói gì? Tại sao mấy người gặp nạn lại muốn gỡ nạn? Cái đó giờ đâu mà có vậy?
Dạ, tại nhị tâm cái con người lúc nào cũng muốn cái sự bình an, thanh nhã, yên ổn, không có sợ những cái sự đau khổ.
Thì cái đó là cái bản chất mà ông trời ông đã ban cho mình. Mình ra đây thầy nói vì bản tánh tự nhiên và hồn nhiên của mọi người đều có. Là khi mà mình sanh ra là mình đã có cái bản tánh đó rồi. Mà là tự nhiên là mình có trong người mình nó có cái linh tính là luôn luôn nó muốn bảo vệ mình. Khi mà nó gặp nạn thì nó phải kiếm gánh. Khi mà gặp trời mưa thì nó phải trú mưa. Khi mà lạnh nó phải cái tìm cái gì nó che thân. Tự nó lo cho nó. Tự nó lo cho nó tránh một cái nạn để nó có thể mà sống với lại những cái biến đổi trên mặt đất này, những cái sự khó khăn trên mặt đất này. Thành ra con người ông trời ông ban cho cái bản tánh đó rồi. Cái bản tánh mà để tự bảo vệ mình, để cho mình vượt qua mọi trở ngại để sống, thì học hỏi và tiến hóa. Thành ra có cái tai biến gì đó là tự nó, trong người nó tìm cách nó lo. Như mình tay mình mà đút vô lửa nóng cái là rút ra liền, nó chạy liền. Thành ra nó cái gì nó phải biết, tự nhiên nó phải biết lo cái thân nó. Thành ra mình gặp nạn là mình muốn gỡ nạn, mình đạp vô cái gai là tự nhiên mình phải kiếm cách mình tháo gỡ ra để cho mình đi tiếp thôi. Mình không có, mình đi mình thấy mấy cái gì mình muốn tránh, mình không có muốn đạp lên, mình không có muốn làm tổn thương mình. Mình muốn bảo vệ mình. Để cho mình cái cuộc sống của mình được kéo dài á. Thành ra lúc nào mình cũng tìm cách bảo vệ mình á. Mình gặp nạn mình cũng muốn tránh nạn, mình muốn trốn tránh để che chở cho chính mình. Cái đó là cái bản tánh ông trời ông đã gieo cho mình rồi, trong tự nhiên và hồn nhiên của mình đã có sẵn rồi. Tu hành lại muốn lên luôn mãi. Thành ra cái lúc mà mình tu thì mình cũng muốn lên thanh nhẹ, chứ đâu có ai tu mà muốn đi xuống đâu. Chẳng có trông gai, chẳng sợ đầy. Thì lúc đó mình đi lên trên thì mình thấy không có gì trong gai thì mình cũng gỡ gai mình đi tiếp. Có gai thì mình cũng gỡ gai tiếp. Đường có trở ngại thì mình cũng vượt qua mình đi. Không có sợ. Không có sợ khổ cực bị đầy. Mình lên trên, càng lên trên thanh nhẹ thì lúc đó mình tránh bớt những cái nạn tai dưới thế gian này. Còn mang xác làm người thì còn nạn tai nha. Thầy có nói. Dứt khoát chân tình tu phát triển. Dứt khoát thì cái chân tình mình nó tu, mình dứt khoát chuyện đời. Không có dính líu chuyện đời nữa. Chân tình là cái chân hồn của mình nó tu, nó phát triển đi lên. Bình tâm thanh tịnh chẳng làm sai. Bình tâm thanh tịnh là sáng suốt quá rồi. Người mà bình tâm thanh tịnh không có cái gì nó làm cho mình dao động hết trơn, là mình sáng suốt, mình thấy rõ, hiểu rõ hết rồi, đâu có làm sai nữa. Sáng rồi, không có phải tối. Câu thứ tư, hỏi mặt người nào sáng thì tâm hồn người đó nhẹ, có phải không? Đáp, thưa người nào thiền tốt thì tâm hồn người ấy sẽ được sáng và vui. Ngược lại, hướng về dục thì rất dễ sân si và tủi nhục. Không khác chiếc xe hơi chạy nhanh và chạy chậm. Kệ, tiến lên mắt sáng tâm linh tịnh, hướng hạ tâm sân dễ bực mình. Điển giới không hòa tâm dễ động, bền lâu hướng thượng rõ hành trình. Thì đây là một con đường đi lên và con đường đi xuống. Hướng về dục thì con người nó đi càng xuống với cái sự tâm tối, thì nó dễ sân và dễ tủi nhục. Còn mình thiền tốt thì nó sẽ vui sáng. Tiến lên mắt sáng tâm minh tịnh, tâm sáng suốt mà nó tịnh. Hướng hạ tâm sân dễ bực mình. Mình hướng hạ thì mình dễ sân si. dễ bực mình lắm. Ai nói động tới một chút là mình không chịu. Điển giới không hòa, tâm dễ động. Nếu mà mình không có hòa với cái thanh giới, điển giới bên trên đó, thì cái tâm mình nó dễ bị động. Bền lâu hướng thượng rõ hành trình. Bền lâu hướng thượng là phải niệm Phật nhiều nó mới bền lâu hướng thượng được. Chứ không mấy là mình hướng được chút xíu là mình bị tuột xuống rồi. Hướng thượng lên thì mình mới biết đường mình đi, rõ hành trình. Hỏi, câu số 5, hỏi, hàng tuần gặp nhau và được phát triển tâm thức có hữu ích gì không? Đáp, thưa là gặp nhau được phát triển về tâm thức rất hữu ích cho phần hồn trong chu trình tiến hóa về tâm đạo, càng ngày càng sáng suốt thêm. Kể thực hành phương pháp đêm đêm tiến, tương ngộ tâm giao chẳng có phiền, thức giác chân hồn nay mến đạo, cùng tu cùng tiến sống an yên. Câu này thầy muốn nói gì? Nói.
Dạ. Thì cái câu này ý thầy cũng nói cũng như bây giờ theo em hiểu ý em thôi. Thì cũng như là thầy cũng thường ra từng báo điểm năng vậy đó. Nhưng mà anh em mình đó là hàng tuần đều đóng đều mà quy tụ để mà học sinh hoạt cái lớp này á. Tuy rằng ví dụ giờ cái con người, cái trí óc của mình mà có chậm tiến, có lâu mở đi nữa thì mình mỗi tuần mình nhận một chút, mỗi tuần mình nhận chút thì đương nhiên là một tháng mình cũng ít nhất mình cũng mở được tí, một năm mình cũng mở được cả cá. Thì cái đấy, cái này nó rõ mờ mờ rồi, nó không có cái gì gọi là mờ che lấp hay mờ ám hết á. Cho nên là thêm thấy cái thực hành cái phát triển như cũng như mà sinh hoạt hàng tuần này thì rất là hữu ích. Cho nên thầy là ý thầy cũng muốn là đôn đốc cho mình, nhưng mà thầy không có nói ra đâu, chị chỉ nói vậy thôi. Thế cho nên là mình quy tụ mà học như vậy thì em thấy là rất bổ ích, khai tâm mở tí cho tất cả các bạn là rất là nhiều. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì học đạo thì thầy nói thưa, gặp nhau phát triển về tâm thức rất hữu ích cho phần hồn trong chu trình tiến hóa về tâm đạo. Trên cái đường mà mình tiến hóa về tâm đạo, mình gặp nhau, mình học hỏi, mình nhắc nhở cho nhau á, thì nhắc mỗi tuần mỗi nhắc á thì nó dễ nhớ hơn. Còn nếu ví dụ một năm mình chỉ gặp con lần thôi là mình nhắc á, thì đương nhiên là mình cái thời gian đó là qua một năm nó dài lắm, thì biết bao nhiêu chuyện đời nó lôi cuốn mình, thế nào mình cũng quên. Còn bây giờ nhắc, bữa nay mình nghe nó không nhớ, nhưng mà kỳ sau nhắc nữa, nhắc nữa. Cũng như mình đóng đinh vậy, mình đóng một cái nó chưa có vô nhiều, mình đóng thêm cái nó đóng gì, nó đóng rết cái đinh đi dính luôn. Thì cái này cũng vậy. Bây giờ thì nghe thì những lời ông thầy nghe thì khó giữ, tại nó quá thanh nhẹ đi. Còn mình nó còn trầm trượt quá, mình nghe cái nó phớt, cái nó mất đi. Mới nghe qua không nhớ, không nói gì. Nhưng mà mình tập từ từ, mình tập trung cái luồng điển của mình lại, tập trung cái chấn động lực của mình lại. Mình niệm Phật, cái từ từ mình chú tâm vô mình nghe, cái từ từ người mình bắt được, mình bắt được cái mình có chỗ chứa. Đó là cái sự phát triển của mình còn nhiều. Bây giờ nói mình nghe không có nhớ, nhưng mà từ mỗi ngày mỗi lần nhớ, nhắc hoài riết cũng phải nhớ. Rất hữu ích cho phần hồn trong chu trình tiến hóa, càng ngày càng sáng suốt thêm. Thì càng ngày mình càng hiểu được nhiều hơn, hiểu đạo hơn, chứ không phải tu mà lu mờ như lúc trước không, ngồi thiền mà không hiểu gì hết. Kể thực hành phương pháp đêm đêm tiến, thì mỗi đêm mình đã hành pháp rồi. Rồi bây giờ mình có cơ hội tương ngộ tâm giao chẳng có phiền. Thì lúc đó mình gặp nhau thì mình bỏ hết chiêu phiền não kế bên đi. Mình chỉ hướng thượng. Mình bỏ hết cái sự mê chấp của mình đi. Bỏ cái tự ái và mê chấp của mình qua bên đi. Thì lúc đó mình không có phiền, mình chỉ lo gặt hái được cái gì thanh nhẹ thì mình gặt hái theo trình độ của mình. Thức giác chân hồn nay mến đạo, thì những cái chuyện đó nó sẽ giúp cho mình thức giác cái chân hồn của mình, cái phần hồn chánh của mình đó, thanh nhẹ của mình nó sẽ được thức giác, nó hiểu rồi, thì lúc đó nó mến đạo thay vì nó mến đời, thì giờ nó mến đạo nhiều hơn, yêu đạo nhiều hơn, thích nghe đạo hơn, thích bàn bạc về đạo pháp nhiều hơn, kêu là mến đạo. Cùng tu cùng tiến sống an yên. Thì mình mỗi đêm là mình đã tự tu tự tiến rồi, bây giờ mình ngồi chung lại với nhau là mình cùng tu cùng tiến, mình có cả hai, có những cái giây phút mà mình phải tự lo tháo gỡ, tự lo giải mở cho chính mình, thì cái đó không ai làm giùm mình được. Nhưng mà mình có những giây phút để cho mình cùng tu, cùng tiến, là mình bàn bạc với nhau những cái lời giảng của ông Phật, phân tích coi ông muốn nói gì, ông muốn nhắc mình cái gì. Những cái điểm nào mà mình nghe một mình đó, mình không thể nào bắt được, mà mình vô đây mình ngồi chung lại với nhau, mình phân, mình mổ xẻ nó ra lại, mình lại hiểu hơn. Còn để mình ngồi một mình đó, nhiều khi mình không hiểu, ông nói rồi mình cũng quên hết, thấy thanh nhẹ chút vậy thôi chứ không biết ông nói gì, mà ông cũng có nhắc nhở mình được cái gì. Còn đây mình mổ xẻ từng ly từng tí vậy đó, thì phần hồn nó sẽ nhớ, để sau này lục căn trần mà nó có làm gì không đúng sẽ nhắc nhở nó lại. Hỏi câu số 6, hướng thượng có hữu ích gì không? Đó, thưa, hướng thượng rất hữu ích cho đường hướng phát triển của tâm linh. Tự hiểu sự liên hệ giữa trời đất và người không ngừng nghỉ, chấp nhận sự nhồi quá và tự thức hơn. Kể, dễ tu, dễ tiến, khó lo phiền, trí tuệ phân minh, dễ đạt duyên, tâm dục không còn quy một mối, cảm thông thiên địa tự mình xuyên. Thì mình hướng thượng thì rất hữu ích cho cái sự phát triển của phần hồn của mình. Mình hiểu được cái sự liên hệ giữa trời đất và người thì không bao giờ ngừng nghỉ. Và khi mà mình hướng thượng á, thì mình lại kết nối lại với ông trời, kết nối lại với trời đất. Chấp nhận sự hồi quả và tự thức hơn. Thì lúc đó mình chỉ chấp nhận, nếu có bài học nào tới, mình chấp nhận nó bị nhồi, nhưng mà biết sau khi nhồi á, thì mình sẽ có cơ hội tự thức. Kể, dễ tu, dễ tiến, khó lo phiền. Khi mà mình hướng thượng được á, thì dễ tu, dễ tiến, khó lo phiền, tưởng tới trời Phật ở trên đỉnh đầu á, thì khó có phiền, không có bị dính líu cái chuyện ở dưới này. Trí tuệ phân minh, dễ đạt duyên. Khi mà mình đạt được cái sự sáng suốt rồi đó, thì mình cái gì mình cũng phân ra rõ ràng. Mình dễ đạt được cái duyên tiến hóa, cái duyên thanh nhẹ. Tâm dục không còn quy một mối, thì cái dục nó không còn mình lôi cuốn mình đi xuống hướng hạ nữa, thì mình trở về cái quy được một mối ở trên đỉnh đầu mình rồi, mình mới có cơ hội quy về một mối với Thượng Đế bên trên. Cảm thông thiên địa tự mình xuyên, mình hiểu trời, hiểu Phật, hiểu trời, hiểu đất, thì mình mới vượt qua tất cả những cái trở ngại. Câu chót, hỏi, xưng danh có lợi gì cho hành giả không? Đáp, xưng danh không có lợi gì cho hành giả, chỉ có phiền thêm bởi sự ham muốn của người đời hay lợi dụng mà không hành. Cũng như không bình thản lo tu tiến quý hơn là xưng danh, hành động thanh nhẹ, phân minh rõ rệt, ảnh hưởng người kế tiếp bằng cách tự tu tự tiến, ảnh hưởng người kế tiếp là tận độ quần sanh ở tương lai. Kệ, thế gian chẳng có ai tài giỏi, học hỏi không ngừng tự sáng soi, thức giác chính mình lo cải tiến, phân minh đời đạo chẳng đua đòi. Đây này muốn nói gì? Thầy muốn nói gì?
Theo em đang nghĩ thầy đúng ý ông nói, ở cái thế gian này không có ai tài giỏi cũng như cái phần hồn thì sáng suốt, cũng ai cũng như ai thôi. Nhưng mà cái xuống cái phần thế gian này để lâm trần nhiễm trần rồi, cho nên cái sự sáng suốt nó bị lu mờ. Nhưng mà ai thức tâm mà trở về con đường đạo sớm thì sáng suốt sớm, còn cái người thức tâm sau thì sáng suốt sau. Nhưng mà cái sự sáng suốt thì nó cũng như nhau, chứ chẳng có ai mà tài giỏi hơn ai. Cho nên là thầy, ý thầy muốn nói mình chỉ lo cho mình, chứ mình đừng có lo cho người ta, mình đừng có ôm những cái chuyện của người ta mà mình khó tu khó tiến. Dạ em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì ở đây thầy cũng có nói, nếu mà bây giờ mình xưng danh, mình làm thầy đi, xưng danh là ông này, ông kia, ông ba, ông tư, ông sáu, ông bảy gì đó, không biết, phải không? Mình cũng xưng vậy, không? Ông ba, ông năm gì đó. Nhưng mà mình chỉ gây thêm cái phiền thôi à. Tại vì người đời á, phần lớn á, nó ham muốn, nó muốn ỷ lại, nó muốn cho mình giúp nó thôi à. Chứ nó không có, nó lợi dụng mà nó không hành, cũng như không à. Bây giờ nó kêu mình bằng thầy, nó kêu là thầy giúp cho con này, thầy giúp cho con kia. Rốt cuộc nó chỉ gây cái sự phiền phức cho mình thêm à. Mà nó không chịu tu thì cũng vậy thôi, không có lợi gì hết á. Mà nhiều khi cái trách nhiệm của mình lại càng lớn nữa. Mình lãnh một đám đệ tử rồi mình phải lo. Thì bây giờ mình có chuyện gì là mình cũng phải gánh. Mà mình đâu có gánh nổi. Chuyện ai nấy lo chứ làm sao mình gánh nổi. Thành ra cái mà ông thầy ông đã dạy khi mình bước vô cái pháp vô vi này. Thứ nhất là không có được làm biến. Tại vì không làm biến là không hành, không tiến. Thứ nhì là không có được làm thầy. Làm thầy thì bị kẹt vô cái đó là không có tiến được. Phải lo bình thản, lo tu tiến quý hơn là xưng danh. Thì cứ để tự nhiên đi. Tự nhiên tới đâu thì để nó tới đó. Không có phải cần phải xưng danh đi kiếm đệ tử. Phải không? Mình đâu cần người đi kiếm đệ tử làm gì. Bình thản lo tu thôi. Quý hơn là xưng danh. Hành động thanh nhẹ. Phân minh rõ rệt. Ảnh hưởng người kế tiếp. Cái đó là quan trọng. Làm sao mình được thanh nhẹ. Mình tu được thanh nhẹ. Để ảnh hưởng những người kế tiếp, cái đó mới là quan trọng. Bằng cách tự tu tự tiến, ảnh hưởng người kế tiếp là tận độ quần sanh ở tương lai. Cái đó kêu bằng tận độ được quần sanh, là do cái sự ảnh hưởng tốt đẹp của mình mà người ta thức tâm thôi, chứ không cần phải làm gì hết. Kể thế gian chẳng có ai tài giỏi, đâu có ai tài giỏi đâu, tài giỏi đâu có xuống thế gian, toàn là tội hồn chưa hoàn tất, không ai giỏi đâu. Nếu giỏi đâu có ở thế gian. Học hỏi không ngừng, tự sáng soi. Thì thí xuống đây là phải học hỏi nè. Biết bao nhiêu chuyện từ sáng tới tối là biết bao nhiêu chuyện phải học. Tự sáng soi, tự soi sáng cho mình. Bớt tâm tối. Thức giác chính mình lo cải tiến. Khi mà mình thức giác là mình thấy mình sai rồi đó. Mình soi sáng là mình thấy được cái sự sai lầm của mình rồi đó. Thì lúc đó mình lo cải tiến, lo điều chỉnh cái máy này lại, sửa cái máy này lại. Phân minh đời đạo chẳng đua đòi. Mình hiểu đời là cái gì, đạo là cái gì nữa. Không có đua đòi làm gì. Tại sao phải làm ông này ông kia làm chi vậy? Rồi, không biết các bạn có gì muốn hỏi thêm không? Có cái gì muốn bàn bạc hay là muốn hỏi thêm không? Thì cứ tự nhiên.
Dạ em có cái đầu năm em cũng có cái ý hỏi anh câu này. Thì nó cũng có dính líu gì với vấn đề của người tu vô vi mình. Thì em cũng hỏi anh giải đáp giùm về cái câu này. Ví dụ giờ là thường thường thầy nói cái người mình á, mà khi chết rồi là khoảng 30 năm nó đi đầu thai. Thì nếu cái người mà có tội á, mà làm còn hiện ở thế gian mà làm tội ác quá đó, thì khi đầu thai á, phải qua là cầm thú hay là như thế nào đó, chứ chưa chắc gì qua được làm người. Như vậy ấy, thì cái phần hồn mình đó, nó tái vào cái thể xác con thú. Đó. Thì như vậy ấy, nhưng mà cái tục lệ thế gian của mình đó, thì ví dụ như ông nội, ông cố, ông cha gì chết 5-70 năm, thậm chí có khi cả 100 năm mà bây giờ mình vẫn còn cúng. Thì cái cúng cái phần hồn đó, bây giờ phần hồn nó tái vô cái xác con gà rồi. Thì như vậy thì em không hiểu cái này, anh cũng tìm băng giảng của thầy để mà giải đáp cho anh em của mình cùng hiểu với nhau. Như vậy là ví dụ như ông bà cha mẹ mình có thể mình cúng suốt đời của mình khi mình chết, hay là mình đến một cái năm nào, một khoảng nào mà mình không cúng nữa, vì người ta đã đi có cái giới hạn, người ta đã đi đầu thai rồi. Thành ra cái em thắc mắc, hay là mình cũng thủ cái lễ nghĩa, nhân nghĩa để ký tính mà mình cũng thờ cúng suốt đời. Cái đó em cũng hơi thắc mắc.
Thì bây giờ nó có cái đó nó như vậy. Thì bây giờ cái sự đầu thai như anh nói là đúng, đó là 30 năm, thường thường 30 năm là phải đi đầu thai. Thành ra ông bà mình đó, thì bây giờ mình có cửu quyền thất tổ không? Cửu quyền là những phần được siêu sinh cao hơn mình. Là phần đó là nó độ mình đó. Phần đó là trở lại độ cho mình tu đó, kêu là cửu quyền.
Dạ.
Thất tổ là những người còn ở thế gian, hoặc là ở dưới âm phủ là kêu bằng thất tổ, là còn hay còn ở cõi thấp á kêu là thất tổ. Mà cái sự liên hệ là không ngừng nghỉ ha. Thì liên hệ mình giờ mình tu á là mình đổ cho cửu quyền thất tổ, như thiệt nói chung là cửu quyền thất tổ, nhưng mà thiệt ra là đổ cho thất tổ nhiều hơn, tại cửu quyền cao hơn mình rồi, đâu cần đổ. Nhưng mà cũng như thầy nói, mình cũng như là ở trong cái rừng tối mà mình treo được cái bóng đèn mình lên trên á, là cả dòng họ được hưởng ánh sáng đó. À, rồi bây giờ trở về cái vấn đề cúng. Cúng là một cái tục lệ. Cúng dỗ để làm gì? Thiệt ra cúng dỗ mấy người chết đó đâu có ăn cái gì đâu. Mấy người đó chỉ hưởng cái ngũ vị thôi chứ đâu có ăn uống gì đâu. Mà trong cái cõi kia đâu cần ăn để sống. Mà đâu có hưởng như mình đi ăn ăn mấy món ăn đó vô rồi quá quá xanh xanh trong cái bao tử của mình để hưởng đâu. Đâu có nhai nghiền nát đâu, chỉ hưởng cái ngũ vị. Thì bây giờ trong lúc mà những người đó còn ở dưới âm phủ á, thì nếu mà mình, thầy nói nếu mà mình cúng á, ngày giỗ á, thì ngày mà đêm mà trước khi ngày giỗ, cái đêm đó thấy trong cái gia đình á, mình nếu mà mình thanh nhẹ, mình thấy nó cũng có cái sự thay đổi, nó cũng có cái gì linh thiêng nó khác. Thì cái ngày mà giỗ á, thì cái linh hồn đã được về dự cái buổi tiệc chay mà mình cúng, phải không? Thì bây giờ nếu mà cái người đó đi rồi, ví dụ đầu thai rồi, bây giờ mình vẫn tiếp tục mình tại vì mình đâu có biết là đi đâu. Mình biết là đại khái là 30 năm là đi rồi. Thì bây giờ nếu mà mình muốn cúng á, nó có cái ích lợi gì? Nó có ích lợi là cho con cháu nó biết. Thầy có nói là cho con cháu nó biết là có phần hồn, có ông bà, để hiểu về cái phần linh thiêng, cái phần thiêng liêng, về cái phần tâm linh. Vậy thôi. Còn nếu họ không về nữa thì thôi, thì mình cúng vậy. Nhưng mà con cháu nó cũng biết là cái ngày đó tưởng nhớ tới ông bà. Thì cái luồng điển của mình hướng về cái người đó quan trọng hơn là cái đồ ăn. Thành ra thầy nói lúc mà mình cúng dỗ phải cúng chay. Nếu mà mình không cúng chay á, thì mình chỉ tạo tội thêm cho ông bà cha mẹ thôi. Tại mình phải cúng mặn, mình cúng mấy người đó cũng bị tội nha.
Dạ. Mình làm thì em nghĩ, dạ theo trình độ của em giờ thì em nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình tu vô vi rồi á, thì mình hiểu rồi á, cái lực mà mất đi 30 năm rồi thì họ đã tái sanh qua một kiếp khác rồi. Nhưng mà nếu mà giả sử em nói ví dụ như là ông nội em đi mà tái sanh qua một kiếp gà, ông không còn ở dưới địa ngục nữa. Cái dòng hồn không còn dưới địa ngục nữa thì mình có cúng nữa, thì mình có kêu ông, cái dòng hồn ông đâu, không lẽ ông xuất ra khỏi xác con gà không vậy?
Không thì đương
như đương vậy á. Dạ thì
không về rồi thì,
dạ không về rồi đó. Thì cái ý đó là cái ý của em hiểu. Nhưng mà ngược lại em cũng nghĩ rằng, dạ ngược lại em cũng nghĩ rằng nếu mà mình không cúng á, thì tất nhiên cái hậu thế, có nghĩa là con em hay là em của em hay là những người, bởi vì em là tu vi nhưng mà còn một số người không tu vi, mà nếu không tu vi mình không cúng thì họ sẽ mất gốc, họ mất cái nhân nghĩa của đời đó. Họ mất cái di tích, họ không biết cái ngày giỗ của ông bà như thế nào. Cho nên theo em hiểu là mình cúng duy trì đây là cúng để cho cái người trong dòng họ để nhớ cái ngày ông đó là ông trên gì mất ngày mấy tháng mấy thôi, để gì giỗ ngày đó để cho cái thế gian thôi, chứ thật sự đó em nghĩ rằng cái người kia
thì cái đó để cho mình con cháu nó biết tưởng nhớ tới ông bà, nó biết tới có phần hồn chết, không có chết, chết nhưng mà vẫn còn cái phần hồn vẫn còn. Thì thầy có giảng cái vấn đề đó, thầy có nói thì cái đó mình cúng là để cho con cháu mình nó biết tục lệ là có ông bà, mà ông bà chết nhưng mà phần hồn vẫn còn sống, vẫn còn sống mà vẫn về giữ bữa cơm vậy đó. Thì khi về không mình đâu có biết, phải không? Nhưng mà mình cúng vậy để giữ cái tập tục cho nó tốt đẹp cho con cháu mình nó biết về thiên liêng, nó biết về phần hồn vậy thôi.
Như là em nghĩ một cái nữa, ví dụ giả sử mà nếu mà cái người mà cái cảnh giới bên kia thì người ta đâu có ăn uống như mình, ta chỉ hưởng có ngủ vị thôi. Nhưng mà ngược lại nó có một cái nữa, cái không lẽ giờ một năm 365 ngày họ nhịn đói riết, họ chờ cái ngày này về cúng họ hưởng thì sao?
Đâu có cần
họ cũng phải có cái ngũ vị của cũng có cái
ở bên cõi kia đâu có ăn uống gì mình đâu, mình tưởng giống như vậy đâu có giống đâu. Dạ. Mà cái đó là cái lòng của mình tưởng tới, cái lòng thành của mình tưởng tới người đó. Thì đó, con người có nhân có nghĩa là vậy đó. Mình có tưởng tới người đó thì được về giữ cho vui vậy thôi. Gia đình cái bầu không khí nó vui vậy thôi chứ cũng gì.
Dạ, thì em cũng nghĩ như vừa rồi anh nói, nếu mà gia đình của mình mà ví dụ cửu quyền thất tổ, thì cửu quyền là chín lớp siêu sinh rồi. Họ sẽ về họ độ cho mình tu thôi, dìu dắt cho mình tu, khuyến khích mình tu thôi. Còn cái thất tổ là bởi vì nói cũng, ví dụ cái người mà nghiệp nặng quá thì đôi khi còn ở địa ngục. Mà nếu cái người nhẹ thì đôi khi là ví dụ như thành đầu thai vô một cái kiếp xúc vật rồi thì đôi khi có khi tái lâm ở trong gia đình mình cũng không biết.
Nhưng mà
cho nên là em nghĩ rằng là khi mà mình tu vô vi rồi, khi cái câu nguyện của mình cuối cùng là mình cũng có cái câu có nguyện là Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, thì tất nhiên trong đó mình cũng có cầu nguyện cho của quyền thất tổ của mình rồi. Cho nên là em nghĩ rằng nếu mà bây giờ giả sử mình là người tu vô vi mình không cúng cũng được, nhưng mà nếu mình không cúng thì mình gọi là mất gốc cho cái thế hệ sau này chứ không phải mất gốc cho mình, bởi vì mình là tu vô vi, mình hiểu về cái điểm quan, hiểu về phần tổ phước rồi.
Đúng rồi. Thành ra cái luồng điển của mình đó, không có sự liên hệ, nó không có bao giờ dứt. Cho dù cho người đó đi đâu cảnh giới nào đi nữa, nếu mà thấp hơn mình mà mình tu mà có điển khá, mình tưởng về cái người đó thì người đó cũng có hưởng, dù ở trong con gà con chó con heo gì cũng có, cũng được hưởng chứ không phải không. Cái luồng điển á, ông nói về cái vấn đề cúng phải không, cúng là cái hình thức ở dưới thế gian mình cúng vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà mình cúng, cái tâm mình có hướng về người đó không? Chứ bây giờ mình cúng mà mình không nghĩ về người đó, mình nghĩ chờ chút xíu nó bưng xuống ăn, thì cái đó nó đâu có ý nghĩa gì. Anh hiểu không?
Không, mà theo em nghĩ bây giờ nếu mà cái người tu của mình đó, là theo em nghĩ thôi, là chắc chắn rằng khi mình cúng tổ tiên ông bà mình là mình cũng hướng về cái sự thanh nhẹ.
Cái đó là quan trọng. Mình biết là cái chuyện gì quan trọng. Cái chuyện quan trọng là cái đó. Còn cái kia là cái hình thức thôi, đóng cũng có làm lễ thì cũng là có tâm thì cũng làm món này món kia, lát mình cũng ăn với ai ăn. Thấy không? Nhưng mà mình làm với cái tâm thành của mình, tưởng nhớ gì đó cái ngày đặc biệt người đó rời khỏi cái trường học thế gian này. Cái ngày đó là cái ngày rời khỏi cái khóa này thôi chứ cũng có gì. Mình thấy là ngày chết chứ đâu có chết đâu, chỉ rời khóa, rời mãn khóa thôi, ngày mãn khóa đúng không?
Yeah. Mãn khóa học của cái kiếp này qua
của kiếp này rồi sau đó phải chờ gia nhập vô cái khóa khác chứ đâu có bao giờ rảnh. Không có này cảm ơn khóa khác.
Dạ. Rồi cảm ơn anh, xin chào anh và chúc các bạn vui khỏe.
Rồi. Họ hỏi cái này đúng không Minh Bảo?
Hả?
Dạ xin hỏi tiếp một chút. Nếu mà những người mà đã trên 30 năm đã siêu rồi, đi đầu thai rồi, thì mình ở đây mình chỉ tưởng niệm, ví dụ mua bó hoa mình để trên chỗ cái bàn đó, rồi mình tưởng niệm cái ngày đó là của người đó đã đi kêu bằng nãy đi mình bảo nó đi đầu thai rồi, mình chỉ lo tu với mình hướng về cái điển thôi được ha, khỏi cúng được
thiệt
không?
Thiệt ra thầy không có dạy về cái vấn đề này, nhưng mà mình nếu mà mình lấy cái tâm của mình mà làm á, thì nếu mà lâu quá rồi thì mình để bó hoa với dĩa trái cây cũng được, nếu mà mình trong mình không còn ai nữa hết.
Dạ. Thì mình tưởng niệm với mình niệm Phật rồi thôi. Đúng
mà
rồi
còn
ha.
Nếu mà gia đình mình còn con cháu thì mời nó lại chơi vui để nó tưởng nhớ ông bà luôn, cũng không có okay. Mất gì.
Đúng rồi.
Còn nếu mà mình có một mình thôi, mình không có muốn rùm rà nữa thì mua hoa với trái cây mình tưởng nhớ tới cũng được rồi.
Rồi ok. Vậy được. Đó mình hỏi chị.
Thầy không có thấy rõ ràng về cái vấn đề này, thành ra mình hiểu vậy là cũng được rồi.
Như mình hướng về cầu nguyện, nghĩa là mình hướng về cái phần điển được rồi, mình cầu nguyện được rồi. Ok.
Thầy nói cái đó là cho con cái nó sau này nó biết là nó có ông bà.
À.
Ông bà có phần hồn. Nó chết chứ thiệt ra cái phần hồn vẫn còn, để nó biết vậy đó, để nó cũng để cho hướng nó về tâm linh.
Nếu ở gần con cháu, còn con cháu không có thì mình làm theo cái kiểu vô vi mình được ha.
Thì nếu chị không có ai có một mình thì thôi, chị làm chi cho nó rừng rà như cái bông với hoa quả tưởng.
Đúng rồi.
Ngồi thiền tưởng tới thì cũng được rồi.
Rồi, dạ. Rồi, cảm ơn Minh Bảo. Chúc Minh Bảo sức khỏe, dồi dào.
Rồi.
Anh Bảo ơi, cho em hỏi nghe nữa.
Hỏi đi.
Nếu mà mấy người ở ngục ở tầy mà tới đám giỗ có được lên không?
Cái vụ này không biết có cho lên không à nha. Để bữa nào hỏi Eli coi Eli có nghe gì khác không. A Tỳ là bị tội nặng lắm á, không biết có được về không, sợ không được về. Để bữa nào nói hỏi Eli coi có tài liệu gì về cái này không. Chứ A Tỳ là nặng tội lắm rồi, cái đó là tội quá nặng, không biết có được về không.
Thí dụ cái người chết mà mới có mười mấy năm thì chưa đi đầu thai đó, mình không biết ở đâu nhưng mà mình vẫn cúng thì ok, mình phải làm theo thủ tục. Nhưng mà mình theo thế gian thì tôi thấy vậy, trước khi mà cúng đó thì người ta làm một cái bàn cúng đất đai đó, xin phép ở đó, cho tên tọ người đó về dự cái buổi dỗ của người đó, tên họ ngày đó thì được về. Thì cái mấy người xưa đó, người ta hay làm cái kiểu đó đó, người ta nói xin phép đó, thì cái vong hồn đó lên có về, thì theo theo cái mấy người phong tục hồi đó đó Minh Mở. Thành ra tôi thấy vậy, nhưng mà này nè,
cái vô vi thì khác.
À, vô vi khác hả?
Vô vi thì thầy nói để cái bàn thờ đó, trước cái kiến vô vi á, thì những người dạ. mà không có được mời á, thì nó không có về ăn ké.
Dạ.
Để trước danh chánh ngôn thuận đó, trước cái đình đình, trước cái sự mà chân chánh đó, đó thì chỉ cái người nào đúng mới được về thôi.
Dạ.
Còn những cái thành phần khác nó không có được ké.
Dạ.
À, mình để trước cái kiến vô vi thì mình muốn giái thổ thần thổ địa cũng được, tại vì mình ông trong nhà mình cũng có, mà mình xin phép ổng thì cũng có đó, cái lễ thôi, đâu có sao.
Dạ. Yeah.
Cái lễ thôi, mình xin phép cái kiến vô vi, xin phép Đức Quang Thánh này, tôi xin phép Đức Quang Thánh này, xin phép thổ thần thổ địa cho phép người nói tên gì
đó. Đó đúng rồi, cái ý là tôi nói, họ hỏi là như vậy đó.
Thường thường tôi làm cái... thường thường tôi làm vậy đó.
Rồi, tại vì nhà mình có kiến vô vi thì mình xin xin phép thêm, còn cái người đời đó người ta không có kiến vô vi đó thì người ta
thổ thần thổ địa cũng được, tại họ biết cái thổ thần thổ địa cũng được, tại trong gia đình
phép.
Cũng có thổ thần thổ địa cai quản mà.
Dạ.
Học cái lễ độ thôi, không có gì hại.
Dạ, ok, sẽ hỏi xem nha, chi tiết để mình hiểu rõ thêm. Còn mình không có ai hết thì mình chỉ một bình hoa với ngũ quả mình hướng lên là được rồi, xong ha.
Được rồi, đơn giản thôi.
Dạ, cảm ơn.
Để coi, để hỏi Eli lại coi cái vụ mà mấy người với A Tỳ sao hình như tội nặng không được về. Hình như tôi có nghe, nhưng mà để tìm lại cái tài liệu của anh sao. Mấy người tội nặng quá hình như không được về. Thì khi sao trả lời ha. Rồi, thôi, chào hết các
cảm
bạn.
Cảm ơn nha. Bảo.
Rồi, cảm ơn.
Rồi, bye bye.
Chào hết.
Vâng, chào cảm ơn chú Bảo.
Dạ.
Chào chú rồi, Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Rồi, anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Rồi, chào anh Bảo. Chào chú Bảo.
Tất cả.